Chương 142, không lỗ. Lao tử không lỗ. Chương 142, không lỗ. Lao tử không lỗ. Cầu đồng tập, ngươi làm gì? Hơi mập thiếu niên đột nhiên dừng chân lại, bước gầm thét lên tiếng, hắn vội vàng quay người lại kéo lên một cái hàn mặt mạng. Nhưng lúc này mắt tam giác thiếu niên sớm đã biến mất ở trong đại lâu, không biết trốn địa phương nào. Bởi vì mấy người đều tại lao nhanh, cái này dừng một chút, Hà Như cùng đầu nhím thiếu niên cũng đã vượt qua hai người. Mà tên kia nhị chuyển quái vật theo sát phía sau, hai người lại nghĩ cứu viện đã không còn kịp rồi. Hơi mập thiếu niên cũng biết tình huống hôm nay, hắn cùng với hàn mạt mạt chạy trốn tỷ lệ cơ hồ là linh. Cầu đồng tập, lao tử làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên quyết tâm trong lòng, đem hàn mạt mạt đột nhiên đẩy hướng Hà Như cùng đầu nhím thiếu niên. Đội trưởng, Nô Lương. Hàn mạt mạt liền giao cho các ngươi, nhất định muốn mang theo nàng chạy đi. Phương Giang, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Hà Như nhìn thấy hơi mập thiếu niên đẩy ra hàn mạt mạt sau dứt khoát quay người, đem một mặt đại thuẫn hung hăng đập xuống đất. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ lực trùng kích đưa các nàng ba người tiến lên trong đại lâu, mà hỗn loạn sát thối nhóm cũng bị chấn ngã trái ngã phải, lui ra ngoài đến mấy mét. Nhưng mà kỹ năng này đối với cái kia nhị chuyển giác tỉnh giả quái vật ảnh hưởng cũng không lớn, hơi dừng lại mấy giây sau lần nữa đánh tới. Nó trong chớp mắt liền đã đến Phương Giang mặt phía trước. Tê ôi quái vật gào thét một tiếng, trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái cực tốc xoay tròn răng cưa hình dáng phong luân, hướng về Phương Giang đỉnh đầu cắt chém mà đến. Bên ta xông há lại là ngươi muốn giết liền giết, cút cho ta. Hơi bản thiếu niên quát khẽ một câu, trong tay đại thuẫn đâm đầu vào vọt tới phong luân. Đội trưởng các ngươi còn không mau đi, ta cản không được bao lâu. Phương Giang cũng không quay đầu lại thúc giục ba người mau rời khỏi. Hàn mạt mạt lớn tiếng hướng về phía thiếu niên bóng lưng hô, thế nhưng là chúng ta sao có thể bỏ ngươi lại? Đội trưởng, mau dẫn Hàn mạt mạt đi. Ta không kiên trì nổi. Phương Giang giơ đại thuẫn bị xoay tròn phong luân ép tới quỳ một chân trên đất, bốn phía những cái kia thông thường hỗn loạn sát tối cũng chậm rãi hướng quanh hắn lúc tới. Tê dại, đáng chết, đáng chết. Hà Như biết đây là Phương Giang vì ba người tranh thủ chạy trốn thời gian, nàng hận chính mình vô năng, thậm chí ngay cả đồng đội mình đều không bảo hộ được hảo. Đi, đừng lãng phí Phương Giang vì chúng ta đổi lấy cái này, kiếm không dễ thời gian. Nàng khẽ quát một tiếng liền lôi kéo Hàn mạt mạt xông vào đại lâu trong bóng tối. Đầu nhím cũng liếc mắt nhìn chằm chằm đại môn đạo kia hơi mập bóng lưng. Phương Giang, ngươi yên tâm, Hàn mạt mạt giao cho ta, ta trước khi chết nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Còn có cái kia cầu đồng tập, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Ở trong lòng làm xuống hứa hẹn, đầu nhím cũng biến mất ở trong bóng tối. Ha ha ha, có bên ta sống tại, các ngươi những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, mơ tưởng tại tiến lên một bước. Cảm nhận được ba người rời đi, Phương Giang giống như là không cố kỵ nữa. Cái kia nửa quỷ trên thân thể đột nhiên hiện lên hào quang màu vàng đất, để cho hắn treo lên phong luân chật vật đứng lên. Chao phúng. Phương Giang ánh sáng trên người lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, đem chung quanh tất cả quái vật cừu hận hấp dẫn đến trên người mình, chỉ vì có thể để cho ba người có nhiều một điểm chạy trốn thời gian. Nhìn thấy trước cổng chính tất cả quái vật đều nhào về phía mình, Phương Giang ngửa mặt lên trời cười to. Không lỗ. Lao tử không lỗ. Hàn mạt mạt ta vẫn luôn thích ngươi. Phương Giang thân ảnh tại một giây sau bị vô số hỗn loạn sát tối chôn cất, đồng thời cũng đem toàn bộ đại môn vị trí ngăn chặn. Để cho không có bị trào phúng đến hỗn loạn sát thối chỉ có thể đứng tại chỗ gào thét. Ngay cả cái kia bị ô nhiễm nhị chuyển giác tỉnh giả trong lúc nhất thời cũng bị ngăn ở bên ngoài cửa chính, phát ra tiếng kêu chói tai. Đang tại trong hành lang hướng về tầng cao nhất đi Hà Như, Hàn mạt mạt cùng đầu nhím, khi nghe thấy Phương Giang cái kia cuối cùng một tiếng kia cũng không khỏi thân thể run lên. Ba người biết, Phương Giang đã cách bọn họ mà đi. Hàn mạt mạt khi nghe thấy gọi mình tên sau càng là nhịn không được nước mắt chảy ròng, Phương Giang nếu không phải là vì cứu mình, căn bản không cần quay người lại, sớm đã có thể tại trong đại lâu nuốt kỹ chính mình. Nàng toàn bộ ngồi xổm xuống, hu hu khóc thút thít. Hàn mạt mạt ngươi tốt nhất sống sót, chính là Phương Giang nguyện vọng lớn nhất, cũng đừng làm cho hắn hy sinh uổng phí đi. Hạ Như nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Đúng vậy, còn có cái kia cầu đồng tập, chúng ta nhất định muốn giết hắn. Phương Giang chết cũng là hắn làm hại. Đầu nhím Nô Lương, một quyền đánh vào trên vách tường hận hận nói. Đi thôi, chúng ta lên trước tầng cao nhất. Tại đội trưởng Hạ Như dẫn dắt phía dưới ba người lúc này mới tiếp tục hướng về mái nhà chạy tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một lát sau hỗn loạn sát thối tại giải quyết Phương Giang sau, giống như thủy triều tràn vào trong đại lâu. Đi chết, chết hết cho ta. Lúc này Hạ Như ba người đang canh giữ ở lầu chót trước cửa, từng cái kỹ năng không ngừng ra tay, đem phía trước phó sau tuân ra hỗn loạn sát tối chém giết tại trong hành lang. Cũng may hành lang không gian hẹp hòi, bọn hắn chỉ dùng đồng thời đối mặt hai ba con quái vật. Đội trưởng, mau cứu ta. Một đạo máu me khắp người thân ảnh ở thời điểm này xông mở trong hành lang hỗn loạn sát tối, hướng về mái nhà đại môn phương hướng chạy tới. Ba người xem xét người tới, mắt trong nháy mắt xuống huyết. Người này chính là trước kia quăng mọi người xuống tự mình rời đi mắt tam giác thiếu niên, cầu đồng tập. Hắn muốn là trốn ở đại lâu trong một gian phòng, muốn mượn này giữ được tính mạng. Cũng không biết có phải là hắn hay không vận khí quổng, đang lúc một đầu hỗn loạn sát tối sắp rời đi hắn chỗ gian phòng lúc, hàng này không cẩn thận đặt một cái rắm. Phúc âm thanh mặc dù cực nhỏ, nhưng tại lúc đó cái kia yên tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra rõ ràng như thế. Tiếp đó không ngoài sở liệu, hỗn loạn sát tối liền phát hiện hắn. Cầu đồng tập tại chém giết đầu kia hỗn loạn sát tối sau, càng là dẫn tới càng nhiều quái vật hơn. Hắn biết bằng vào chính mình một người chỉ có một con đường chết. Lúc này tầng cao nhất truyền đến tiếng đánh nhau, để cho trước mắt hắn sáng lên, giống như là tìm được hy vọng sống sót. Cầu đồng tập lập tức hướng về tầng cao nhất chạy tới. Như vậy mà làm hắn chạy vào trong hành lang sau, mới phát hiện phía trước có quái vật, sau có càng nhiều quái vật hơn. Hắn lại nghĩ trở lại trong tầng lầu đều chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ có thể liều mạng hướng về tầng cao nhất mà tới. Dọc theo đường đi, hắn không biết bị bao nhiêu hỗn loạn sát thối trào thường, nhưng cầu sinh chấp niệm để cho hắn sớm đã không để mắt đến hết thảy. Khi hắn trông thấy mái nhà cái kia hy vọng trước cổng chính đứng ba bóng người sau, lập tức mở miệng cầu cứu. Nhưng mà nghênh đón hắn cũng không phải cứu viện, mà là một khỏa cực lớn phong cầu. Không, không cần, đội trưởng ta sai rồi, hắn sau này lời còn không có xuất khẩu, cả người liền cùng chung quanh hỗn loạn sát thối hóa thành vô số khối vụn. Chương 143, rất đơn giản. Dũ quái. Chương 143, rất đơn giản. Dũ quái. Mặt mạn, giết hảo. Đầu nhím thiếu niên phảng phất giải khai trong lòng tích tụ, hô to lên tiếng. Hàn Mạt Mạt bởi vì lần nữa phóng thích đại chiêu, sắc mặt biến phải càng thêm tái nhợt mấy phần, nhưng đại thù được báo cũng không có để cho nàng cao hứng trở lại. Bởi vì cái kia hơi mập thiếu niên cũng lại không trở về được bên cạnh nàng. Đội trưởng Hạ Như lúc này trường tiên cũng quất đến càng ngày càng không có lực, ba người sớm đã đến thể lực cực hạn. Đúng lúc này hành lang chỗ góc cua đột nhiên xuất hiện một cái bị gió lốc quấn quanh trung niên nữ tử thân ảnh, là cái kia bị ô nhiễm nhị chuyển giác tình giả. Hạ Như ba người thấy vậy đều lộ ra một mặt vẻ tuyệt vọng. Lúc này đừng nói là đầu này thực lực cường đại quái vật, chính là nhiều hơn nữa tới chút thông thường hỗn loạn sát thối, ba người bọn họ đều chắc chắn phải chết. Thật xin lỗi, là ta cái đội trưởng này không cần, không bảo vệ được các ngươi. Hạ Như mười phần ấy náy nhìn về phía bên cạnh hai người, toàn thân đều đã mất đi khí lực. Đội trưởng, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng là tự nguyện tới. Đúng, giống chúng ta những thiên phú này bình thường giác tỉnh giả, sớm muộn cũng có một ngày đều biết chết ở trong phó bản. Có thể nhận biết mọi người, ta không hối hận. Hàn Mạt Mạt cùng đầu nhím thiếu niên Ngô Lương đều cùng nhau lên tiếng. Dần dần ba người đã gần đến lui đến mái nhà biên giới, lui thêm bước nữa chính là 100 mét không trung. Bị ô nhiễm nhị chuyển giác tỉnh giả cũng cách ba người càng thêm tới gần, đã có thể thấy rõ trên người nàng miệng vết thương không ngừng ngoạm mẹ mầm thịt. Tê ôi quái vật này gào thét một tiếng, giơ lên cao cao trong tay pháp trượng, từng đạo phong nhận trên không trung ngưng kết hiện ra. Tiếp sau, chúng ta vẫn là đồng bạn. Tiếp sau, ngươi vẫn là đội trưởng của chúng ta. Ba người giắt tay của nhau, liền chuẩn bị hướng sau lưng ngã xuống, bọn hắn thà bị nhảy lầu cũng không nguyện ý biến thành cùng trước mắt trung niên nữ nhân một dạng quái vật. Hiu, hiu, hiu. Vô số tiếng xe gió, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chuyển đến. Ba người chỉ thấy mái nhà những thứ này hỗn loạn sắc tối, đều bị đột nhiên xuất hiện mũi tên bắn thủng đầu người ngã xuống đất, ngay cả cái kia bị ô nhiễm nhị chuyển giác tỉnh giả cũng không đào thoát số chết. Cả tới thật kịp thời. Một đạo mang theo có chút âm thanh lười biếng từ nơi không xa chuyển đến. Ba người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái gánh bắt hộp tên thiếu niên, xuất hiện tại cách đó không xa mặt khác một tòa cao ốc đỉnh. Thiếu niên này hai mắt tinh hà lưu chuyển, sau lưng tỏa ra một vòng trăng máu đỏ tươi. Giữa không trung còn yên tĩnh nổi lơ lửng hàng trăm hàng ngàn mũi tên, giống như thiên thần đồng dạng buông xuống thế gian, lại như cùng sát lục chi thần xem thường vật vật. Trong lúc nhất thời, để cho Hạ Như ba người đều ngẩn ở đây tại chỗ, bị thật sâu sâu rung động. Thiếu niên hai chân phát lực, đột nhiên trèo lên một lần mà mặt hướng lấy ba người tòa cao ốc này vào tới. Tạ Khay, cái này đại ca là muốn tự sát sao? Nô Lương một mặt không dám tin nhìn xem đạo thân ảnh kia. Phải biết hai căn cao ốc ở giữa có thể cách xa nhau chừng 300 mét, trừ phi người này biết bay, bằng không nhất định rơi xuống bị ngã thành thịt muối. Hẳn sẽ không. Thiếu niên này tất nhiên dám nhảy qua tới, tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Hạ Như cũng không tin tưởng, có thể trong nháy mắt miểu sát nhiều quái vật như vậy thiếu niên sẽ tự tìm đường chết. Nhưng mà một giây sau nàng lại lớn ngã tầm mắt, thiếu niên nhảy ra cao ốc mười mấy mét sau, thân hình vậy mà bắt đầu rũ xuống đi. A Hàn Mạt Mạt nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng tại một giây sau, giữa không trung thiếu niên lại đột nhiên biến mất bóng dáng, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Dựa vào, chẳng lẽ ta hoa mắt? Nô Lương luốt luốt chính mình ánh mắt, lần nữa hướng đối diện nhìn lại, nhưng mà vẫn không có nửa cái bóng người. Các ngươi đây là đang tìm ta sao? Cái kia âm thanh lười biếng lần nữa từ ba người sau lưng vang lên. Dọa đến đầu nhím thiếu niên Ngô Lương toàn thân một cái giật mình, kém chút rớt xuống lầu đi. Cũng may bị một cái đại thủ xách theo cổ áo kéo lại. Cảm tạ. Ta hắn một bên cảm tạ một bên quay đầu trở lại tới, nhưng trước mắt lại xuất hiện vừa rồi thiếu niên kia thân ảnh. Trong lúc nhất thời để cho lời hắn kẹt tại trong cổ họng. Người này tự nhiên là nghe vang động chạy tới tân niệm, hắn vừa rồi tại giữa không trung sử dụng không thiền thuẫn bộ ảnh lúc này mới vô thanh vô tức xuất hiện tại ba người sau lưng. Hạ Như vừa thấy là vừa rồi tên thiếu niên kia, vội vàng tiến lên đưa tay phải ra nói lời cảm tạ. Người tốt, ta gọi Hạ Như, cái này hai tên là ta đồng đội Hàn Mạt Mạt Ngô Lương. Cảm ơn ngươi mới vừa xuất thủ cứu giúp. Việc nhỏ, ta gọi Tân Niệm, cũng là tới này phó bản cải quái. Tân Niệm cũng đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút. Lúc này sân thượng chỗ cửa lớn lần nữa truyền đến âm thanh gào thét của quái vật, dọa đến ba người sắc mặt lần nữa trắng bệnh. Các ngươi trước nghỉ ngơi khôi phục thể lực, những thứ này quái giao cho ta. Tân Niệm ra hiệu ba người đi một bên đợi, tự mình hướng về trong thang lầu đi đến. Đang đợi nửa giờ sau, Tân Niệm mới hài lòng trở về. Hắn theo hành lang đem mỗi một tầng hỗn loạn sát thối đều hoàn toàn giải quyết, ước chừng giết 326 chỉ. Cấp đoạt sinh mệnh còn thừa thời gian, 1345 năm kinh nghiệm cũng đã tăng tới 30 cấp 12. Nhưng mà để cho Tân Niệm cao hứng là, hắn hết thể thu hoạch 150 khỏa huyết nguyệt tinh hoa. Đây chính là 15 điểm ngẫu nhiên thuộc tính, tới đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Tốt, trong tòa nhà này quái vật ta đã dọn dẹp xong. Các ngươi hẳn sẽ không gặp lại nguy hiểm. Có duyên gặp lại. Nhìn xem ba người đã khôi phục không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Bằng hữu ngươi tên là gì? Chúng ta còn không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hạ Như gặp Tần Niệm muốn đi, lên tiếng hỏi. Long Hạ Học Phủ, Tần Niệm. Lại là Long Hạ Học Phủ. Ba người nghe xong lời ấy đều kinh hô lên tiếng. Phải biết Long Hạ Học Phủ học sinh cái kia mỗi một cái đều là đứng đầu thiên tài, khó trách lợi hại như thế. Hà Như nhìn một chút Tần Niệm, lại nhìn về phía bên cạnh Hàn Mạn Mạn cùng Nô Lương, lấy dũng khí nói: cái kia, Tần Niệm đồng học, chúng ta có thể hay không cùng ngươi đồng hành? Đi theo ta. Tần Niệm nghi hoặc nhìn Hà Như, hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta không cần kinh nghiệm, cũng không cần vật tư, chỉ cần đi theo ngươi liền tốt. Chỉ sợ Tần Niệm không đồng ý, Hà Như lại lần nữa mở miệng bổ sung: đây là vì cái gì? Tần Niệm có chút buồn bực, nhưng nhìn lấy trước mắt thiếu nữ này khẩn cầu ánh mắt, hắn có chút không đành lòng mở miệng cự tuyệt. Gần nhất chẳng biết tại sao, phó bản cửa vào ở đây đột nhiên xuất hiện số lớn quái vật, dựa theo dị vãng tình huống tới nói, bằng vào chúng ta phía trước tiểu đội năng lực hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng hôm nay ngay vậy, Tần Niệm cũng trong nháy mắt biết rõ, đây là muốn cho chính mình bảo vệ bọn hắn. Các ngươi còn có mấy ngày mới có thể rời đi phó bản? Hai
ngày.
Tần Niệm ma sát cái cằm hơn nửa ngày mới lên tiếng lần nữa. Các ngươi muốn đi theo ta cũng không phải không thể, ta không chỉ có thể bảo hộ các ngươi, còn có thể cho các ngươi một bộ phận huyết nguyệt tinh hoa. Nhưng lại cần các ngươi giúp ta làm chút chuyện. Ba người nhìn nhau một cái lẫn nhau, cũng không biết có nên hay không đáp ứng Tần Niệm yêu cầu. Bọn họ cùng Tần Niệm dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, nếu là đối phương trong lòng còn có ý đồ xấu như vậy nên như thế nào? Tần Niệm đồng học, không biết cần chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì? Hà Như ánh mắt nhìn thẳng Tần Niệm, nếu là đối phương yêu cầu sự tình, sẽ đối với nàng và đồng bạn tạo thành tổn thương, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tần Niệm gặp nàng cái này cẩn thận bộ dáng, không khỏi buồn cười nói: rất đơn giản. Dũ quái. Chương 144, trời sinh kèm theo trào phúng kỹ năng. Chương 144, trời sinh kèm theo trào phúng kỹ năng. Cái gì? Ba người đối với cái này mười phần không hiểu. Tân Niệm đồng học, tại trong phó bản này chỉ cần phát ra văn động, trung quanh hỗn loạn sát thối liền sẽ giống nổi điên tụ lại mà đến, thì không cần chuyên môn dụ quái. Hạ Như nàng còn tưởng rằng Tân Niệm không rõ ràng vì đó giải thích nói, nhưng mà Tân Niệm hơi hơi lắc đầu, nói ra để cho ba người ngoác mồm kinh ngạc lời nói: không đủ, ta muốn các ngươi giúp ta chế tạo ra động tĩnh lớn hơn, tới hấp dẫn càng nhiều hỗn loạn sát thối. Tân Niệm trong giọng nói mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ: ca, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là hỗn loạn sát thối bên trong nói không chừng có bị ô nhiễm giác tỉnh giả, nếu như đồng thời dẫn tới vài tên, đến lúc đó chính là muốn chạy không được đi. Nô Lương cũng không muốn vừa thoát ly hiểm cảnh lại vào tử cục. Cái kia Tần Mỗi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta còn có việc, liền không phục hồi. Tần Niệm chi cho nên nhả ra, suy nghĩ ba người khả năng giúp đỡ chính mình dụ quái, bằng không hắn cũng không phải thánh mẫu cầu, cần gì phải quản ba người này chết sống. Hắn quay người định lần nữa rời đi. Hà Như lúc này cũng mười phần xoắn xuýt, liền trước đây quái vật quy mô liền để nàng tiểu đội kém chút che diện. Nếu dẫn tới càng nhiều hỗn loạn sát thối, Hà Như cũng không dám tưởng tượng chính mình mấy người sẽ như thế nào. Nhưng nàng phía trước nhưng nhìn thấy Tần Niệm trong nháy mắt toàn diệt mái nhà quái vật chẳng cảnh, Hà Như quyết tâm trong lòng, kiên định mở miệng hô: Tần Niệm đồng học, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Đội trưởng, cuối cùng hai ngày, chúng ta cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể ẩn nút đi qua. Nô Lương mở miệng khuyên can, nhưng Hà Như lại trầm giọng nói: Nô Lương, đây là ta cá nhân lựa chọn, ngươi cùng Mạt Mạt có thể không cần như thế. Vì cái gì a đội trưởng? Chúng ta hắn lời còn chưa nói hết, Hà Như mở miệng ngắt lời nói: bởi vì ta vô năng, ta quá yếu ớt, nếu không phải là như thế Phương Giang thì sẽ không chết. Hà Như lời nói giống như hồng trùng, để cho Ngô Lương cũng lại khó mà mở miệng. Ta cũng nguyện ý rất quái. Hàn Mạt Mạt nhìn xem Tần Niệm cũng đứng dậy, nàng bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu là nhận được Tần Niệm cho dư huyết nguyệt tinh hoa, nàng cách nhị chuyển lại gần một bước. Vậy cùng ta đi thôi. Phu cận đây đã không có bao nhiêu quái vật. Tần Niệm gặp hai nữ nguyện ý đi theo, cũng sẽ không mở miệng. Thẳng tắp đi xuống lầu dưới. Hà Như cùng Hàn Mạt Mạt cũng không nói một câu theo sau lưng. Dựa vào, ta đáp ứng Phương Giang, nhất định sẽ đem Hàn Mạt Mạt mang đi ra ngoài. Tê dại, liều mạng. Nô Lương đứng tại chỗ dùng sức vuốt vuốt chính mình giống đầu con nhím, thấp giọng mắng một câu, tiếp đó vội vàng đuổi kịp Tần Niệm ba người bước chân. Dọc theo đường đi phàm là gặp phải hỗn loạn sát thối, không có một cái có thể trốn qua Tần Niệm mũi tên, nhao nhao một tiễn giải quyết. Mà Hà Như ba người thì biến thành của hắn di động vật tư thu về công cụ người. Thẳng đến một giờ, Tần Niệm mang theo bốn người lần nữa đi tới một tòa cao ốc phía trên. Lúc này, Nô Lương cũng lại không có trước đây khuôn mặt miệng, ngược lại một mặt lấy lòng bồi hồi tại Tần Niệm bên cạnh thân. Ca, ngươi cũng quá mạnh, phía trước là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, kế tiếp ngươi chỉ đồng ta tuyệt không hướng tây. Hà Như cùng Hàn Mạt Mạt trên đường đi cũng bị lần nữa rung động tâm linh. Tần Niệm mỗi lần nhìn như tùy ý một tiễn đều có thể nhẹ nhõm miểu sát hỗn loạn sát thối, dù là trong lúc đó mấy người gặp phải một đầu bị ô nhiễm nhị chuyển chiến sĩ cũng vẫn như cũ như thế. Lúc đó cái kia nhị chuyển chiến sĩ quái vật có thể nói cực kỳ đáng sợ, đã có 38 cấp thực lực, so với phía trước cái kia bị ô nhiễm phong hệ pháp sư trung niên nữ nhân hung thảm rồi vô số lần. Mỗi một đao đánh xuống, đại địa bên trên đều lưu lại rãnh sâu hoắm. Có thể không ngờ rằng, một vệ sáng bạch phá không gian, nhị chuyển chiến sĩ trực tiếp bị Tần Niệm một tiễn ổ khóa. Khi ba người lấy lại tinh thần, trên mặt đất chỉ để lại một cỗ thi thể. Vì thế, Hà Như càng thêm may mắn quyết định của mình. Liền ở đây, bắt đầu đi. Các ngươi hết khả năng chế tạo văn động, giúp ta đem quái vật đều hấp dẫn tới. Tần Niệm đứng tại mái nhà biên giới, lặng lặng nhìn xuống dưới chân hết thảy. Ca, ngươi liền yên tâm giao cho ta a. Nô Lương nói thế mà từ không gian móc trong ba lô ra một cái mịt rộ phồn cùng di động âm hưởng. Điều này không khỏi làm Tần Niệm thấy ngẩn ngơ, đều bị chọc phát cười. Tốt, là một nhân tài. Cái phó bản còn mang mạch, đây là chuẩn bị dùng cho hỗn loạn sát thối mở người buổi hòa nhạc. Nhưng đợi đến một giây sau Nô Lương mở miệng, Tần Niệm cũng rốt cuộc cười không nổi. Cái kia tiếng nói cái kia giọng hát, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng tuyệt đối là không có so cái này phá vị tiếng nói khó nghe hơn. Nhưng mà Ngô Lương lại không chút nào điểm tự mình hiểu lấy, hắn sờ một cái chính mình giống đầu con nhím, tao bao ngựa đầu hắt vang đứng lên. Baby, tình cảm của chúng ta giống như tháp rơi, nhường ta. Bay lên không lại cực tốc rơi xuống đất, hắn cái này mới mở miệng, tân niệm thật muốn để cho hắn tại cái này 30 tầng trên đại lầu bay lên không lại rơi xuống đất. Nghe người khác ca hát đòi tiền, nghe cái này đầu nhím ca hát cái kia là muốn người cả nhà mệnh. Tiếng ca thông qua mở tối đa âm lượng âm hưởng, hướng về bốn phía quyết tán ra. Nhưng cũng không biết, có phải là hắn hay không bị tiếng nói riêng có phong cách. Cao ốc bốn phía thế mà truyền đến vô số hỗn loạn sát tối tiếng gào hét. Thế ôi, giống như là đang vì bọn chúng idol cổ vũ hò hét. Dựa vào, thật đúng là có tác dụng. Tân Nghiệm nhìn xem hoàn mỹ khóa chặt bên trong, cái kia nhiều đến đếm không hết màu đỏ tiêu ký điên cuồng mà tới, không khỏi đẽ mắt. Người anh em này trời sinh kèm theo trào phúng kỹ năng. Hắn âm thầm liễu lưới. Hạ như trường tiên vung đẩy, trong không khí rút ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Hàn Mạt Mạt cũng phát huy từ bản thân tác dụng, nàng lợi dụng sức gió đem Ngô Lương tiếng ca truyền lại đến càng thêm xa xôi. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, lấy Tân Nghiệm bọn hắn chỗ cao ốc làm trung tâm, tầm mắt bên trong bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt quái vật thân ảnh, để cho người ta cảm thấy một cỗ đông đúc sợ hãi chứng đều phải bộc phát. Nghe thấy băng động, Ngô Lương ba người đều chạy đến bên cạnh đến đây xem xét. Cái này không nhìn qua khá, xem xét ba người đều bị dọa đến dưới chân mềm nhũn. Lúc này cao ốc dưới đáy đường đi, sớm đã hoàn toàn bị hỗn loạn sát thối chiếm giữ, cơ hồ không nhìn thấy một tia khe hở. Bọn chúng đang điên cuồng hướng về trong đại lâu vào tới. Tại hỗn loạn sát thối trong đám, còn nhìn thấy trên trăm danh thủ nắm khí linh bị ô nhiễm rác tỉnh giả. Mẹ mama, đây cũng quá nhiều a. Ngô Lương toàn thân vô lực vịn tường chửa xuống trên mặt đất. Ngón tay theo cái trán lại đến hai vai vẽ ra một cái thập tự, sau đó càng là chắp tay trước ngực tại trước ngực, không ngừng nỉ non. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, chân chủ tại thượng. Hạn Lưu Dạ, Hạ Như cũng là có chút lo lắng nhìn về phía Tân Niệm. Tân Niệm đồng học, nhiều như vậy hỗn loạn sát tối, ngươi được hay không a? Nghe lời này một cái, Tân Niệm lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Người nam nhân nào có thể tiếp nhận, một nữ tính dùng đến ánh mắt hoài nghi hỏi ngươi, được hay không? Tân Niệm lúc này móc ra chính mình tiễn, hung hăng nói, ngươi chờ, một hồi liền biết ca có được hay không. Dứt lời, Tân Niệm liền mồ hôi rơi như mưa điên cuồng tiến công. Chương 145, là đại ca dâng lên một khúc. Chương 145, là đại ca dâng lên một khúc. Mưa tên như thác nước, Tần Niệm như quan sát chúng sinh thần minh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên, dưới lầu hỗn loạn sát tối. Đối mặt như thế tập trung quái vật, Tần Niệm sao băng trên tên hỏa chi lực lưu chuyển trong đó. Đầy trời mũi tên trong khoảnh khắc bao trùm dưới chân thổ địa. Ung ung tiếng nổ vang vọng phía chân trời, cái kia bắn tung tóe hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm. Cướp đoạt sinh mệnh còn thừa thời gian, 3 năm cướp đoạt sinh mệnh còn thừa thời gian, 17 năm đánh giết hỗn loạn sát tối, kinh nghiệm 32 đánh giết hỗn loạn sát tối, kinh nghiệm 5 đánh giết hỗn loạn sát tối, kinh nghiệm 41. Vô số nhắc nhở truyền đến, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Nhưng trên đường vừa để chống một mảnh, liền bị tụ tập mà đến hỗn loạn sát thối lần nữa lấp đầy. Sảng khoái, Tân Niệm nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm không ngừng dâng lên, đơn giản so mã giết gà còn để cho hắn muốn ngừng mà không được. Niu Niu đều sung huyết phải nghĩ muốn đại sát tứ phương. Nô Lương, ngươi tiếp tục hát ta. Đừng dừng lại. Ca một hồi nhiều phân ngươi một chút huyết nguyệt tinh hoa, bao ngươi nhị chuyển. Tân Niệm hưng phấn quay đầu nhìn về phía Nô Lương, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn hết một dạng. Cái này có thể dọa đến Nô Lương cúc nhì căng thẳng. Cái kia đầu nhím càng là sù lông phải từng chiếc đứng thẳng. Niệm ca, đầu tiên nói trước, ta có thể bán nghệ không bán thân. Nô Lương âm thanh phát run từng chút lui về phía sau, một cái tay còn che cái mông mình. Cái này Tần Niệm đỡ chắn mình, mặt đen lại. Cút đi. Ca đối với ngươi không có hứng thú. Cười mắng một câu, không tiếp tục để ý hàng này, bắt đầu chuyên tâm đi săn. Không đến một hồi công phu, mái nhà chỗ cửa lớn cũng xuất hiện hỗn loạn sát tối thân ảnh. Doa đến Hạ Như liền chuẩn bị một roi quất tới. Nhưng Tần Niệm câu tiếp theo liền đem nàng chuẩn bị chiến đấu dục vọng ép xuống. Giao cho ta. Các ngươi tiếp tục hấp dẫn quái vật. Tân Niệm quay đầu cánh tay vung lên, một bộ phận mũi tên hướng về chỗ cửa lớn vọt tới. Đứng xa nhìn ba người, giống như trông thấy hai cô dòng lũ phân biệt tuân hướng trong hành lang cùng cao ốc phía dưới. Nô Lương nhìn thấy những thứ này như gặt lúa mạch ngã xuống hỗn loạn sát tối, hưng phấn giơ lên mì tổ phồn. Kế tiếp, để cho ta là đại ca dâng lên một khúc. Hắn lần nữa đốt lên. Ngươi giống như cái kia trong mùa đông một mùi lửa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt ta, hắn cái kia không thể giải thích tiếng ca phối hợp Hạ Như vung vậy trường tiên không khí trống, trong lúc nhất thời để cho chiến đấu không khí tăng vọt. Mũi tên nổ tung, quái vật tê minh hợp kiếm ra một hồi hòa âm. Thẳng đến mấy canh giờ đi qua, Nô Lương mới cuống họng khàn khàn thả xuống mịt rổ phồn. Hắn cảm giác cổ họng mình đều nhanh muốn bốc khói, vội vàng lấy ra nước khoáng lộc cộc rót mấy miệng. Niệm ca, ta lại không thể, nếu không nghỉ ngơi sẽ đi. Nô Lương lần thứ nhất thể nghiệm làm mạnh phách nghiện. Ai bảo ngươi nhất định phải hát thanh tàng cao nguyên, báo tố không đi lên cao âm còn cứng rắn giống. Tân Niệm cũng thả chậm tốc độ công kích, trung quanh có thể bị dẫn tới quái đã chết 89 phần 10, bây giờ chỉ có chút cá lọt lưới còn tại trong đại lâu sông lên phía trên tới. Đến nỗi cao ốc phía dưới sớm đã là thây ngang các đồng, thi thể quái vật chất thành tiểu sơn. Ca, ngươi không quan tâm ta hát đến đi lên không, ngươi liền nói dẫn quái mạnh không mạnh a. Nghe vậy, Tân Niệm cũng là hồi tưởng lại, hàng này khi báo tô cao âm, bọn quái vật trở nên dị thường phấn khởi, hận không thể giết hắn một dạng. Mạnh. Tân Niệm song hoàn toàn không có pháp phản bác, cho hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ta liền biết đang hát khối này không có ai so ta càng. A trông thấy Tân Niệm tán thành, Nô Lương lập tức lâm vào mê chi tự tin. Nhưng một giây sau, một đầu hốc mắt trống rỗng, làn da thối giữa lão phụ tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn,
Khi Ngô Lương quay đầu trong nháy mắt, cái kia một mực không có báo tố đi lên cao âm trùng quy là thành công thoát ra. Tân Niệm đã sớm phát hiện đầu này xông lên lầu đỉnh hỗn loạn sát thối, hắn chỉ là muốn chơi ác một chút cái này tạp âm ca thần. Hiu, mũi tên xuyên qua không gian, trực tiếp chống rông xuất hiện đem hắn bắn giết. Hạ Như thu hồi chính mình khí linh, xoa mỏi như cánh tay ngồi xuống. Hàn Mạt Mạt từ không gian trong hành trang lấy ra đồ ăn phân cho mấy người. Nàng lại một thân một mình ngồi vào cao ốc vùng ven, hai chân lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng lắc lư, dường như đang nhìn xem chân trời xuất thần. Hạ Như thấy thế đi đến bên cạnh nàng ngồi hắn ngồi xuống, lôi kéo Hàn Mạt Mạt tay nhỏ âm thanh thì thầm. Nô Lương thấy vậy cũng là thần sắc trở nên cô đơn. Biến hóa này khiến cho Tần Niệm sở không tới đầu não, ném đi nghe xong có cả có lại cho Ngô Lương đạo: "Các ngươi đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên một chút trở nên thương cảm như vậy?" Ngô Lương nhìn xem hai nữ bóng lưng thở dài một tiếng, cặn kẽ đem Tần Niệm gặp phải mấy người phía trước đi qua nói một phen. Sau khi nghe, Tần Niệm không khỏi đồng tình nhìn về phía Hàn Mạt Mạt. Nếu là bên cạnh mình đồng bạn có một ngày cũng phản bội chính mình, cũng có đồng bạn vì chính mình hy sinh, hắn chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng Tần Niệm lập tức ánh mắt ngưng lại. Chỉ cần mình đủ cường đại, vậy thì sẽ không xuất hiện một ngày này. Đồng bọn của hắn không cần bảo vệ mình, chỉ cần đuổi kịp bên trên bước chân hắn trở nên mạnh mẽ liền tốt. Nếu là trong đó xuất hiện kẻ phản bội, vậy không tốt ý tứ. Quản chi người này chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất phải giết. Mang hai nữ cảm xúc khôi phục, Tần Niệm kiểm tra một hồi phụ cận đã không có quái vật tiêu ký, này mới khiến ba người bắt đầu thu thập rơi xuống huyết nguyện tinh hoa. Công trình này có thể nói 10 phần cực lớn, trong hành lang sớm bị hỗn loạn sát thối thi thể chắn đến chật như nêm cối. Trải qua một phen thanh lý mới có thể thông qua. Dọc theo đường đi Hạ Như ba người sớm đã là bị khiếp sợ hơi choáng, quái vật thật sự là nhiều lắm. Đừng nói là Tần Niệm một người, chính là giống bọn hắn phía trước như thế 5 người tiểu đội, lại đến thêm mấy đội cũng là không tốt. Tần Niệm mạnh như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không mệt không? Đây cũng quá cứng chắc quá bền bỉ. Hạ Như không khỏi cảm khái lên tiếng. Nha a, phía trước còn có người hỏi ta được hay không, lần này biết ca lợi hại a. Tần Niệm tiện siêu siêu âm thanh từ sân thượng sau đại môn truyền đến, để cho Hạ Như không khỏi sắc mặt phím hồng. Chỉ có thể như chiến bại tướng quân nản lòng nói, ngươi lợi hại. Ngươi đi. Khi ba người đem trong đại lâu bên ngoài tất cả huyết nguyệt tinh hoa đều đem về sau, sắc mặt đều trở nên dị thường ửng hồng. Bọn hắn cả một đời cũng chưa từng thấy huyết nguyệt tinh nhiều như vậy hoa, khoảng chừng 1650 quả. Dựa theo giá thị trường một cái 2 vạn mà tính, trước mắt cái này trồng huyết nguyệt tinh hoa liền giá trị 3300 vạn. Nhưng đây chỉ là giá thị trường, bây giờ tới soát ô nhiễm thất lạc chi thành giác tỉnh giả kém xa trước đây, dẫn đến huyết nguyệt tinh hoa giá cả còn có lên cao không gian. Cũng chỉ có những cái kia hào vô nhân tính nhà giàu đệ tử mới có thể lấy 20 vạn trở lên giá cả, đem đổi lấy cái kia ngẫu nhiên một điểm giá trị thuộc tính. Đến đây đi, những này là các ngươi. Tân Nghiệm phân biệt đem 100 khỏa đẩy lên ba người trước mặt, chính mình đem còn giữ lại thu sạch tiến không gian ba lô. Hắn bây giờ tăng thêm phía trước lấy được 150 khỏa, đã thu được dòng giá 1500 khỏa huyết nguyệt tinh hoa. Chuyển đổi thành điểm thuộc tính chính là 150 điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Hạ Như ba người nhìn xem trước mắt huyết nguyệt tinh hoa cũng nhất thời có chút sửng sở, bọn hắn có thể cái gì cũng không làm, chính là tùy tiện chế tạo chút văn động, liền thu được 100 khỏa huyết nguyệt tinh hoa, đây chính là giá trị dòng giá 200 vạn. Dĩ vãng bọn hắn tiểu đội có thể mỗi người thu được hơn 10 khỏa coi như thu hoạch phong phú. Tân Niệm, cái này nhiều lắm, chúng ta cũng không có giúp đỡ bao lớn bội vàng. Hạ Như có chút nhận lấy thì ngại đem huyết nguyệt tinh hoa đẩy trở về. Hàn Mạt Mạt cùng Ngô Lương cũng giống như thế. Chương 146, Hàn Mạt Mạt thỉnh cầu chương 146, Hàn Mạt Mạt thỉnh cầu có thể Tân Niệm lúc này lại bản khởi cái khuôn mặt, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi sao có thể nói không có giúp một tay đâu? Nếu không có các ngươi, ta một người sao có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn quái vật, lại nói các ngươi còn giúp ta thu thập những thứ này vật chất, nếu để cho ta một người tới làm, sợ là một đêm cũng nhặt không hết. Thế nhưng là Hạ Như còn nghĩ mở miệng, lại bị Tần Niệm trực tiếp đánh gãy. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn sớm một chút nhị chuyển tăng cao thực lực? Còn nghĩ nhìn bên người đồng bạn hy sinh. Tần Niệm vừa nói vừa nhìn một chút Hàn Mạt Mạt tiếp tục mở miệng, chỉ có chính các ngươi cường đại, mới có thể tránh cho về sau lại phát sinh tình huống giống nhau, mới có thể bảo vệ tốt chính mình đồng bạn. Nghe một lời nói này, ba người đều cúi đầu xuống, rơi vào trong trầm mặc. Cuối cùng vẫn Ngô Lương trước tiên mở miệng. Cái kia liền cảm ơn ngươi Niệm ca. Không nghĩ tới ta Ngô Lương có một ngày còn có thể bởi vì ca hát phát tài, xem ra ta ca hát vẫn là thật có thiên phú. Đến tương lai ngày đó ta bắt đầu diễn sướng hội nhất định mời Niệm ca ngươi tới hiện trường nghe. Hắn ngẩng đầu lên, từ trong thâm tâm cảm tạ Tần Niệm. Lan, nghe ngươi ca hát đó là muốn mạng. Cũng liền những thứ này hỗn loạn sát thối khẩu vị đặc biệt, ngươi về sau tuyệt đối đừng mời ta, bằng không ta sân khấu đều cho ngươi bắn nổ. Niệm ca, ngươi cái kia tất cả đều là hiểu lầm, không tin ta hát một bài nữa, ngươi nghe một chút. Nô Lương vừa định mở miệng, liền bị Tần Niệm không biết từ chỗ nào móc ra tất thối nhét vào trong miệng, để cho hắn một trận nôn mửa. Hai người một phen đùa giỡn sau, Hạ Như cùng Hàn Mạt Mạt cũng dần dần khôi phục lại, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên muốn trở nên mạnh mẽ khát vọng. Tần Niệm, cảm ơn ngươi. Về sau có cần dùng đến ta Hạ Như chỗ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hạ Như chứng chặt đàng hoàng làm ra hứa hẹn, cái này mới đưa huyết nguyệt tinh hoa nhận lấy. Mà Hàn Mạt Mạt dường như đang hạ quyết định cái nào đó quyết định, thần sắc trở nên kiên nghị. Tần Niệm, không biết ngươi có cần hay không thủ hạ. Nếu là cần, ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi. Thiếu nữ thanh âm bên trong mang theo một câu ngoan ý cái gì. Hạ Như cùng Nô Lương cũng không dám tin tưởng mình nghe, Hàn Mạt Mạt lại muốn làm Tần Niệm thủ hạ. Mạt Mạt, ta biết ngươi là bởi vì phương gian chuyện, có chút ấy nấy, muốn trở nên mạnh mẽ. có thể biến đổi mạnh phương pháp có rất nhiều. Hạ Như ánh mắt lo lắng nhìn thiếu nữ, không ngừng vì hắn khuyên bảo.
Đúng vậy a,
Mặt Mặt ngươi đang suy nghĩ cân nhắc. Nô Lương cũng sợ cái này muội tử tâm lý xảy ra vấn đề, phụ hòa nói. Hàn Mặt Mặt cũng không trả lời hai người, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Tân Niệm, chờ hắn hồi phục. Tân Niệm nhưng cũng không đổi, mở ra thương khung chi đồng nhìn về phía đối phương. Hàn Mặt Mặt LV29, đầy kinh nghiệm, nghề nghiệp, ngự phong sư, B cấp tinh anh nghề nghiệp, khí linh, ngự phong vòng tay, hoàng kim cấp, sớm đã xem quen rồi thiên tài Tân Niệm, không khỏi âm thầm tắt lưới. Này thiên phú cũng quá kém a. Nhưng Tân Niệm cũng không biết, lấy Hàn Mặt Mặt thiên phú như vậy tại bình thường giác tỉnh giả bên trong, đã là cực kỳ khó khăn. Bằng không lại như thế nào có thể thi vào kinh đô trưởng cao đẳng? Phải biết đại hạ phần lớn giác tỉnh giả thiên phú đều tại B cấp phía dưới, C cấp D cấp mới là chủ lưu. Đến nỗi khí linh vậy càng là, bạch ngân cấp coi như 10 phần thật tốt, thanh đồng cấp càng là vừa nắm một bò to. Đương nhiên đây hết thảy Tần Niệm căn bản muốn không biết được. Hắn bây giờ liền muốn biết, trước mắt thiếu nữ này vì sao muốn chấp nhất tới làm dưới tay mình? Có thể nói cho ta biết tại sao không? Phải biết thủ hạ cũng không có nghĩa là đồng bạn, đồng đội. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trực giác của ta nói cho ta biết, chỉ cần đi theo ngươi, ta nhất định sẽ siêu việt số đông, dù chỉ là thủ hạ. Hàn Mạt Mạt cũng không vòng vèo tử, trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Tần Niệm hơi làm suy xét liền đồng ý xuống, dù sao mình về sau sáng tạo cơ hội, không có khả năng cũng giống như Lưu Đại Lực bọn hắn, thiên phú xuất chúng. Phía dưới càng nhiều vẫn là những thứ này phổ thông giác tỉnh giả. Có thể, ta đồng ý, nhưng có chút ta muốn cùng ngươi tuyên bố. Nếu ngươi có một ngày làm sai tổn hại ta cùng với bên cạnh ta người chuyện, vậy ta sẽ không chút nào do dự đem ngươi giết chết. Tần Niệm ánh mắt sắc bén, trong lời nói mang theo sôi trào mãnh liệt sát ý. Ngươi yên tâm, nếu thật có một ngày như vậy, dù không phải là ta tự nguyện, ta cũng biết lấy cái chết tạ tội. Hàn Mạt Mạt ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào, chân thành tha thiết trả lời. Hạ Như cùng Nô Lương gặp Hàn Mạt Mạt tâm ý đã quyết, chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Lúc này trên bầu trời hồng nguyệt trở nên ảm đạm vô quang, làm cho cả thế giới phó bản bên trong trở nên lờ mờ vô cùng. Hôm nay tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ta. Một ngày mệt nhọc, khổ cực mọi người. Trung quanh đây hỗn loạn sát thối tất cả đều chết hết, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Nói xong Tần Niệm liền tiến vào trong đại lâu, tùy tiện tìm một cái sạch sẽ gian phòng chìm vào giấc ngủ. Hàn Mạt Mạt thì đến Tần Niệm ngoài phòng, dựa vào tường mà ngủ. Nàng muốn vì Tần Niệm làm tốt gác đêm việc làm, dù là Hạ Như cùng Ngô Lương tới khuyên nói đều không để cho nàng rời đi. Hai người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ riêng phần mình rời đi. Đang lúc Tần Niệm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, điện thoại lại đột nhiên tiếp vào tin tức. Cầm lấy xem xét, lại là Tô Linh Nguyệt. Tô Linh Nguyệt, tiểu Niệm Niệm, ngươi như thế nào không có ở phòng ngủ? Ngươi đã đi đâu? Tần Niệm nhìn xem tin tức không khỏi hơi hơi nhếch mép lên. Xem ra Linh Nguyệt cô gái nhỏ này cũng trở về học phí, cũng không biết hôm nay các nàng mấy người cày quái gặp phải nguy hiểm không có. Tân Niệm, ta không có ở học phủ, đi ra cày quái thăng cấp. Hôm nay liền không trở về. Đầu chó gì vậy? Tô Linh Nguyệt, a. Bên ngoài cũng là Chu gia người, ngươi làm sao còn đi ra ngoài? Không phải trong gọi ngươi ngoan ngoan trở tại học phủ sao? Đánh ngươi gì vậy? Tân Niệm, yên tâm đi. Chu gia người cũng không tìm được ta. Ta mai kia liền trở lại, đến lúc đó mang cho ngươi lễ vật. Tô Linh Nguyệt, đừng tưởng rằng mang cho ta lễ vật, bản nữ vương đại nhân liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Hừ, ở bên ngoài cho ta cẩn thận một chút. Chu gia giáp tỉnh giả đều rời đi kinh đô mất đi, đoán chừng đi xung quanh phó bản đi tìm ngươi. Tân Niệm, biết, ta sẽ cẩn thận. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Để điện thoại xuống, Tân Niệm nhưng lại lần nữa thu đến một đầu tin tức mới nhắc nhở. Linh Nguyệt cô gái nhỏ này còn có chuyện gì? Tân Niệm đang nghi hoặc, nhưng cầm xem xét, nguyên lai là Si Mị gửi tới tin tức. Nàng hỏi có hay không thu đến lưu cho mình cái sách tay kia, hỏi tiếp bao khỏa kia giúp đỡ Tần Niệm đội vàng cũng có, tại cuối cùng phần cuối chỗ còn phát một cái sò tâm bao biểu tình. Tần Niệm bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này yêu là cản cũng đỡ không nổi. Nhưng mà bị Si Mị cái này hỏi một chút, Tần Niệm mới nhớ tới sáng sớm vậy không tốt kinh nghiệm. Này lại suy nghĩ Tần Niệm đều xuống ý thức rụt cổ một cái. Chương 147, Hắc Sát Cổ chương 147, Hắc Sát Cổ tại ban ngày, Tần Niệm vừa mới đến biệt thự lầu 2 liền phát hiện tại Si Mị ngoài cửa phòng lấy một cái giấy lớn dương. Lúc đó hắn hiếu kỳ bên trong lại là cái gì, lại có thể để cho Si Mị nói có thể giúp đến chính mình. Tân Niệm chỉ nhớ rõ làm hắn mở giấy ra dương trong nháy mắt, một đầu trắng như tuyết bảy đầu rắn đột nhiên chui ra. Đầu này bạch xà tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền quấn quanh đến chính mình trên cổ. Vốn cho rằng sẽ cho hắn đi lên một ngụm, nhưng vậy mà bạch xà trong mắt lại để lộ ra một tia ánh sáng trí tuệ, tựa như đang đánh giá Tân Niệm đồng dạng. Đang nhìn Tân Niệm thật lâu mới phun ra lưới rắn liếm lấy hắn một ngụm. Cái kia băng đá lạnh lạnh cảm giác để cho Tân Niệm toàn thân khó chịu, nhưng cái này cũng chưa hết. Khi bạch xà buông tha hắn về sau, Tân Niệm lần nữa nhìn về phía trong hộp giấy. Chỉ thấy bên trong trưng bày mấy chục khỏa to bằng hạt châu nhỏ nhỏ trứng, đồng thời còn có một tờ giấy bám vào trong đó. Tân Niệm cẩn thận cầm lấy một khỏa tiểu trứng quan sát, vỏ trứng hiện lên màu nâu đỏ, xuyên thấu qua dương quang còn có thể nhìn thấy trong đó có đoàn đang ngọ ngoại bóng đen. Như thế nào cho ta một chút trứng? Chẳng lẽ sợ ta tại trong phó bản không có ăn? Nghi hoặc lúc, thuận tay cầm lên tờ giấy kia. Bạn trai, trong này là ta để lại cho ngươi hát sắc cổ, các nàng cũng là tiểu hát hải tử, yên tâm sẽ không đối với ngươi có bị thương gì hại. Gặp phải địch nhân ngươi đưa các nàng bụng trộm ngã tại địch nhân phụ cận liền tốt, nho nhỏ đen nhóm sẽ tự mình đi công kích địch nhân. Tiểu hắc, nho nhỏ đen. Tân Niệm xong toàn bộ nhìn không hiểu trên giấy nội dung, chỉ biết là cái này một ít trứng là một loại nào đó cổ độc. Nhưng lại tại lúc này Tân Niệm hàng này bàn tay lắc một cái, tiểu trứng không nghiêng lệch rơi đập dưới chân hắn. vỏ trứng vỡ vụn, chỉ thấy vô số chỉ so với con kiến kích thước còn muốn nhỏ nhẹ lập tức phân tán bốn phía, bò hướng bốn phía. Khi chúng nó bò qua trung quanh lục thực lúc, phiến lá trong nháy mắt khô héo, phiêu khởi từng trận tanh hôi mùi. Dọa đến Tần Niệm nghĩ mau thoát đi, nhưng dưới chân đã bị lít nha lít nhít phải nện vây quanh. Nhưng chẳng biết tại sao những thứ này nện con cũng không có hướng hắn tới gần, tựa hồ trên thân Tần Niệm tán phát cái gì để cho bọn hắn sợ hãi mùi. Gặp Tần Niệm nửa ngày không dám chuyển động, Bạch Xà lần nữa bơi tới. Những thứ này nện con giống như là gặp cái gì sợ hãi chi vật, nhao nhao nhường ra một con đường tới. Đầu này Bạch Xà phun ra lưới liếm liếm Tần Niệm ngón tay lại bơi về thùng giấy điêu tới một cái tiểu trứng, giống như là để cho Tần Niệm nhận lấy. Cho ta. Bạch Xà khẽ gật đầu, thấy Tần Niệm sửng sốt một chút. Hắn đần độn đem hắn nhận lấy, lúc này mới lớn mật. Bạch Xà thành tinh. Sẽ không về sau biến thành cái bạch nương tử a. Tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Bạch Xà đã xua đuổi lấy những con nện này rời đi, chỉ để lại cái kia một cái dương tiểu trứng. Tần Niệm vung tay lên liền đem hắn thu sạch nhập không gian trong ba lô. Trở lại trong phó bản, Tần Niệm hay là cho Si Mị phát một đầu cảm tạ tin tức, liền ngã đầu thiết đi. Nhưng mà lúc này một tổ chu gia tiểu đội giác tỉnh giả cũng tiến nhập ô nhiễm thất lạc chi thành. Đội trưởng, Tần Niệm tiểu tử kia làm sao có thể đơn thương độc mã tới đây, chúng ta nên đi khác phó bản. Chớ để cho những tiểu đội khác đoạt Tần Niệm đầu người. Chu gia trong tiểu đội một cái gầy nhỏ đồng đội phàn nàn nói. Khi ống ngươi cho rằng ta nghĩ đến con chim này không gậy phân đối phương, đáng chết hai kêu tay ta khí cái này kém, rút được tới này phó bản tìm người. Người đội trưởng này cũng là cực kỳ phiền muộn, lúc phân phối tiểu đội lùng tìm Papi, dùng chính là rút thăm hình thức. Hắn Chu Siêu vận khí không tốt rút chúng cái này hạ hạ ký. Ai? Thật đáng ghét, lao nương vốn là ngày mai còn hẹn cái tiểu nãi cầu, chuẩn bị đi cưỡi ngựa. Hết lần này tới lần khác đi tới nơi này làm người ta ghét phó bản, còn nhất định phải chờ đủ một tuần mới có thể ra đi. Chu Siêu ngươi phải cho lão nương phụ trách, đưa ta tiểu nãi cầu. Một cái 40 da mặt nữ tự yêu mị, mặt mở mông xin sần sám không ngừng bặm mẹo dáng người, đối với Chu Siêu cửa trách. Ngươi cho rằng ta nguyện ý? Ta còn cùng khỉ ốm hẹn lên đi tinh dầu sợ a. Nói đến đây Chu Siêu nhìn xem cái này tao thủ lộng tư thiếu phụ tà mị nở nụ cười. Lý Khuynh Diễm nếu không thì buổi tối ca tới giúp ngươi thở thông suốt. Tiểu nãi cầu nào có ca thân kinh bách chiến mạnh. Dứt lời hắn còn phát ra kiệt 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 tiếng cười, một đôi tặc nhãn không ngừng tại Lý Khuynh Diễm đầy đặn trên thân thể mềm mại dò xét. Liên ngươi cái tiểu lạc kê, nói lần trước chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, nhưng cuối cùng lao nương còn không có tận hứng ngươi liền nghỉ cơm. Hừ. Lý Khuynh Diễm ra vẻ bất mãn, đem đầu ngoặt sang một bên. Chu Siêu một cái tiến lên ôm trầm Lý Khuynh Diễm, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, yên tâm đi, ngươi nhìn hôm nay ngoại trừ ta còn có khỉ ốm cùng với những cái khác hai tên huynh đệ, cam đoan nhường ngươi không ngủ đi. Lý Khuynh Diễm nghe vậy trên mặt không khỏi dâng lên vẻ hưng phấn lửng hồng. Cái kia liền đi, hôm nay cũng đã chậm, ngày mai chúng ta lại đi tìm Tần Niệm tiểu tử kia. Nghe xong Lý Khuynh Diễm mở miệng, Chu Siêu kêu gọi còn lại ba người tùy tiện tìm tòa nhà phòng liền vội khó dằn nổi chui vào. Đằng sau một V4 tình tiết, tam thế liền giúp ngươi xem. Thẳng đến ngày thứ hai huyết nguyệt tia sáng lần nữa chiếu rọi, Tần Niệm mới yếu ớt tỉnh lại. Hôm nay Tần Niệm chuẩn bị lại vớt một bút. Hắn mở cửa phòng trước tiên liền nhìn thấy dựa vào ngoài cửa Hàn Mạt Mạt. Thiếu nữ nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức tỉnh táo tới. Niệm ca, ngươi lên a. Ăn trước ít đồ. Hàn Mạt Mạt nói liền đem đồ ăn lấy ra ngoài đưa cho Tần Niệm. Ân. Ngươi đi gọi tỉnh Hạ Như cùng Nô Lương, chúng ta hôm nay sớm một chút khởi công. Tần Niệm tiếp nhận đồ ăn đối nó phân phó nói, nhưng hắn trong mắt cũng đối Hàn Mạt Mạt biểu hiện tương đối hài lòng, một cái nhìn như mảnh mai thiếu nữ thế mà tại cửa ra vào trông một đêm. Xem ra quyết tâm rất mạnh, đã như vậy có cơ hội liền giúp nàng một cái. Tần Niệm vừa ăn điểm tâm xong, Hàn Mạt Mạt liền dẫn người đi trở về. Niệm ca, hôm nay chúng ta đi cái nào cải quái? Nô Lương đi qua hôm qua một ngày hành trình, đơn giản so Tần Niệm còn tích cực hơn không thiếu. Hắn không chỉ có thể tùy ý thi triển giọng hát, chủ yếu hơn còn có tiền cầm, chuyện tốt như vậy thắp đèn lồng cũng không tìm tới. Đi theo ta đi. Phu cận đây đã không có hỗn loạn sắp tối, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tần Niệm kêu gọi ba người hướng phó bản chỗ sâu đi đến. Kế đó thời gian bên trong, Nô Lương giống như là thả bản thân, đến mỗi một chỗ liền lưu lại một bài để cho người ta khó quên ca khúc. Hỗn loạn sắp tối cũng vẫn như cũ đối với hắn diễn xuất cổ động có thừa, để cho Tần Niệm đại đại qua một cái điên cuồng thu hoạch nghiện. Thẳng đến Tần Niệm trông thấy ba người tình trạng kiệt sức mới hoán cải quái tiến độ. Niệm ca, ngươi coi là người được không? Ta cuống họng đều hắc cầm, ngươi lại còn không có chút nào mệt mỏi. Biết tất tất, nhanh chóng hát, phu cận đây không có nhiều quái. Dọn dẹp xong chúng ta liền nghỉ ngơi. Tần Niệm một bên khóa chặt quái vật đồng thời vẫn không quên nhẹ đạp Nô Lương một cước, ra hiệu hắn ra sức làm việc. Ta không cần làm trâu ngựa, ngươi chính là đèn khoáng lão bản. Trong miệng Nô Lương la hét, có thể đâm thai tiếng ca vẫn không có dừng lại. Hắn giống như là đang phát tiết đối với Tần Niệm bất mãn, hát đến đó là càng thêm phải khó nghe. Khi nhìn thấy hoàn mỹ khóa chặt bên trên, trung quanh cũng không còn quái vật tiêu ký, Tần Niệm mới ra hiệu ba người dừng lại. Thời gian kế tiếp chính là nhiều lần như thế. Cây quái, nghỉ ngơi, đổi chỗ tiếp tục soát. Ngươi đừng nói hai ngày này ngoại trừ Ngô Lương hàng này tiếng ca càng ngày khó nghe. Hạ Như đối với trường tiên sử dụng càng ngày càng tinh tiến, Hàn Mạt Mạt đối với điều động phong năng lực cũng như thế. Khi hắc ám lần nữa bao phủ đại địa, Tần Niệm mấy người mới kết thúc công việc bắt đầu kiểm tra lên thu hoạch ngày hôm nay tới. Chương 148, xảo nộ chu gia người chương 148, xảo nộ chu gia người hôm nay bọn hắn dòng dã thu hoạch 4250 quả huyết nguyệt tinh hoa. Tần Niệm đẳng cấp cũng tăng lên tới 31 cấp. Lại phân cho mỗi người 100 quả huyết nguyệt tinh hoa sau, Tần Niệm nghĩ lại lần nữa đem 50 quả huyết nguyệt tinh hoa đưa cho Hàn Mạt Mạt. Nàng vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nghe mở miệng nói, nhận lấy, tăng cường tăng cao thực lực, ta cũng không muốn phế vật thủ hạ. Nghe thấy lời ấy, Hàn Mạt Mạt cũng chỉ đành đem hắn nhận lấy. Chỉ là trong lòng đối với Tần Niệm cảm kích lại càng ngày càng nồng hậu dày đặc, thế tất yếu để cao thực lực làm tốt thủ hạ chức trách. Tần Niệm cũng nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Tần Niệm, thần tuyển giả, nhị chuyển tuổi thọ, 5200 năm, đẳng cấp LV31, 7, thuộc tính cơ sở sức mạnh 950-205, khế ước khóa lại, thể chất 950-205, khế ước khóa lại, nhanh nhẹn 950-205, khế ước khóa lại, trí tuệ 950-480, khế ước khóa lại. Nhị chuyển sau quả nhiên không giống nhau, thế mà mỗi hạng thuộc tính đều đề cao 50 điểm, hợp lại chính là 200 điểm. Cùng phổ thông giác tỉnh giả chênh lệch là càng lúc càng lớn. Tần Niệm yên lặng cảm thụ được trên thân thể biến hóa. Toàn thân da thịt gân cốt cứng cáp hơn, sức mạnh cũng tới lớn thêm không ít. Chỉ cảm thấy dù là bây giờ đối mặt cùng giai cận chiến giác tỉnh giả cũng có thể dễ dàng bạo truy đối phương. Nhanh nhẹn tăng thêm đó chính là công kích cùng tốc độ di động, nhưng cái này cần khảo thí mới có thể biết được để thăng biên độ. Đến nỗi trí tuệ một hạng này, Tần Niệm một mực cảm giác tác dụng không lớn. Hắn dù sao không phải là pháp sư loại giác tỉnh giả, chỉ có thể cảm thấy đầu não càng thêm rõ ràng. Thời gian nhoáng một cái đi qua 3 ngày, Tần Niệm 4 người mỗi ngày tái diễn giống nhau sinh hoạt. Vốn là Hạ Như mấy người hôm qua liền có thể rời đi phó bản, nhưng Hàn Mạt Mạt xem như Tần Niệm thủ hạ đến nhiên sẽ không rời đi. Hạ Như cùng Nô Lương hiếm thấy gặp phải ôm bắp đuổi thời gian, hơn nữa mỗi ngày còn có thể thu được 100 khỏa huyết nguyệt tinh hoa càng là không muốn rời đi. Theo Nô Lương lời mà nói, "Ca, ta không phải là vì những tài nguyên kia, ta chỉ là muốn vì ngươi hát vang." Cuối cùng Tần Niệm im lặng lưu lại bọn hắn. Tần Niệm tiến vào ô nhiễm thất lạc chi thành ngày thứ 5, một cái điện thoại tin tức truyền đến, mới khiến cho hắn tính toán khởi hành rời đi. Tin tức là Tô Linh Nguyệt phát tới, nói cho Tần Niệm, nàng đã 29 cấp mát rồi, chờ Tần Niệm trở về bồi nàng cùng đi tiến hành nhị chuyển. Tiếp vào tin tức thứ trong lúc nhất thời, Tần Niệm liền đối với Hàn Mạt Mạt mấy người nói ra chính mình phải trở về tin tức. Cuối cùng tại trong Nô Lương vẫn chưa thỏa mãn, Tần Niệm 4 người bước lên lúc tới đường về. Mà ở phó bản mở miệng phụ cận, Chu gia tiểu đội 5 người đang oán trách ngồi chờ tại trong một gian phòng. Nội danh giác tỉnh giả đang nằm ở hốt cửa sổ nhìn chăm chú lên phó bản mở miệng. "Lão đại, chúng ta liền tại đây ôm cây lợi thỏ sao? Có trời mới biết cái kia Tần Niệm tại không ở nơi này cái phó bản, chúng ta không bằng đi cày quái kiếm chút tiền." Như vậy giác tỉnh giả đang khi nói chuyện có chút lười tinh vô thần, tựa như cơ thể bị móc giống đồng dạng. Chu Siêu lúc này đang ôm lấy Lý Khuynh Diễm thân thể mềm mại ở đó dính nhau, căn bản không rảnh nghe cái này đội viên lời nói. Rất là tùy ý xua đuổi nói, "Vĩ Nam, ngươi muốn đến thì đến, ta không ngăn ngươi." Ngược lại cái này phó bản bên trong hỗn loạn sắc tối, cũng không bản sự thương tổn tới tam chuyển giác tỉnh giả. "Nhưng ta nhắc nhở ngươi, buổi tối nếu như ngươi đã về trễ rồi, cái kia Diễm Nhi nhưng là không còn người phận." "Siêu ca, ta lại không thể, Nhu Nhu đều nhanh phế đi." "Ngươi cố lên." Nói xong, cái này gọi là Vĩ Nam giác tỉnh giả liền cước bộ hư phụ tự mình rời đi. Chờ người này sau khi đi, trong phòng lại vang lên dễ nghe êm thai đánh nhau âm thanh. "Niệm ca, ngươi lần sau còn muốn dụ quái bảo ta, ta Nô Lương cam đoan một khúc liều đứt ruột, nhờ ngươi cải quái so ăn sinh ướp độc dược còn thông thuận." Nô Lương tại mấy ngày nay cùng Tần Niệm thân quen, đang khi nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý đi. "Vậy một lát chúng ta trao đổi phương thức liên lạc." Mấy ngày kế tiếp, Tần Niệm cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải hàng này công lao, hắn không có khả năng nhanh như vậy lên tới 33 cấp. Còn có 2 km liền đến cửa ra. Đại gia chỉnh đốn một chút. Tại Tần Niệm phân phó phía dưới, mấy người tìm đầu trống trải đoạn đường dừng lại nghỉ ngơi. Ngược lại cũng muốn bay về làm tinh thực tế, mấy người nhao nhao đem tất cả đồ ăn lấy ra, giống như nấu cơm giã ngoại giống như bắt đầu uống. Có thể ăn lấy ăn, mấy người chỉ nghe thấy cách đó không xa, truyền đến một câu đoán trách âm thanh. "Tê dại, cái này phó bản là gì tình huống? Như thế nào một đầu hỗn loạn sát thối đều không gặp được, thực sự là gặp vận đen tám đời. Không chỉ có bắt không được Tần Niệm tiểu tử kia, còn một mao tiền đều không bắt được." Nghe vậy, Hàn Mạt Mạt ba người đều quay đầu nhìn về phía Tần Niệm. Xem ra là Chu gia đám kia tự tìm cái chết ra hỏa. Tần Niệm trong nháy mắt liền nghĩ đến người đến là ai, bây giờ cùng mình có thủ chính là Chu gia. Hắn bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy, ra hiệu mấy người yên tĩnh. Lúc này cái kia phát ra phàn nàn âm thanh Chu gia người cũng chuyển qua góc đường xuất hiện tại trong tầm mắt, chính là cái kia đi ra kiếm tiền Vĩ Nam. Khi hắn thấy rõ Tần Niệm một đoàn người lúc, lập tức trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Không nghĩ tới Tần Niệm sẽ xuất hiện ở đây, nếu là mình đem hắn chém giết, cái kia công lao còn không phải tự mình một người. Hắn dứt khoát không có thông chi Chu Siêu đám người dự định, quyết định tự mình đem công lao ôm lấy. "Tần Niệm a Tần Niệm, ngươi giết ta Chu gia thiếu chủ, làm hại chúng ta toàn bộ Chu gia bốn phía đang tìm ngươi. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Ngươi như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc một hồi hạ thủ nhẹ một chút, liền phế ngươi cái hai tay hai chân. Nếu là ngươi không tức thời, ta cũng không để ý mang một thi thể trở về." Vĩ Nam hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Tần Niệm từng bước một chậm rãi tới gần, hắn xem như một cái 60 cấp tam chuyển giác tình giả, căn bản không sợ Tần Niệm có thể chạy ra lòng bàn tay của mình. Nhìn thấy người tới không có hảo ý, Hàn Mạt Mạt một ngựa đi đầu ngăn tại Tần Niệm trước người, giống như trước đây phương giang. "Lớn mật, một mình ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng chúng ta bốn người đối bính không thành, ta khuyên ngươi thức thời, liền mau chóng rời đi, bằng không hôm nay chết chính là ai còn không nhất định." Mặc dù mấy người đang Tần Niệm ra chuyện trước đó liền tiến vào phó bản, cũng không biết Tần Niệm giết chết Chu Thái một chuyện. Nhưng Hàn Mạt Mạt làm Tần Niệm thủ hạ, dứt khoát đứng ra. Hạ Như cùng Nô Lương nghe thấy Tần Niệm thế mà giết Chu gia thiếu chủ, sắc mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chu gia bọn hắn vẫn là rõ ràng, loại này quái vật khổng lồ, căn bản không phải mấy người bọn hắn rác rưởi có thể đi trêu chọc tồn tại. Nhưng nhìn lấy suy nghĩ mấy ngày cùng Tần Niệm tiếp xúc tới, bọn hắn đều đem Tần Niệm trở thành chính mình đồng bạn, cũng dứt khoát quyết định cùng kề vai chiến đấu. Ở đâu ra Nhuyễn Chân Tôn, nhìn ngươi cái này tư thế đi, sợ không phải bị cái nào hỗn loạn nữ sát thối ép khô à. Liên ngươi dạng này Thận Hư Nam còn nghĩ tới bắt chúng ta được cả. Đơn giản người si nói mộng. Trong miệng Ngô Lương cũng không chút khách khí mắng trở về. Nghe lời này một cái, giống như là chạm đến vi nam chỗ đau, hắn lập tức toàn thân bộc phát ra tam chuyển giác tỉnh giả cường đại uy thế, hướng về mấy người đè xuống. Chương 149, kế tiếp liền đến phiên ta ra tay rồi. Chương 149, kế tiếp liền đến phiên ta ra tay rồi. Đối mặt đập vào mặt uy áp kinh khủng, Hàn Mạt Mạt ba người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Liền các ngươi bọn này rác rưởi cũng xứng cùng ta cái này tam chuyển giác tỉnh giả khiêu chiến. Trung thực nói cho các ngươi biết, lần này ta Chu ra tới 5 tên tam chuyển giác tỉnh giả, các ngươi chính là đã mọc cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Vĩ Nam đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn Hàn Mạt Mạt cùng Hà Như hai nữ, đối mặt cái này chừng 20 thủy linh thiếu nữ, tự nhiên so cái kia Lý Khuynh Diễm càng thêm hấp dẫn hắn. Đến nỗi hai người các ngươi cô nàng, ta cũng không phải không thể phóng hai người một ngựa. Chỉ cần một hồi các ngươi để cho ta nhu nhu cao hứng, ta không chỉ không giết các ngươi, còn có thể cho các ngươi mỗi người 10 quả huyết nguyệt tinh hoa. Ánh mắt hắn dâm tà lộ ra một mặt hèn mọn nụ cười. Khay trứng, đã trúng thiết bản. Hàng này lại là tam chuyển giác tình giả. Nô Lương ba người lập tức dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bọn hắn phía trước đối mặt nhị chuyển quái vật đều không thể ứng đối, chớ đừng nhắc tới tam chuyển giác tình giả. Tại Vĩ Nam uy áp bên dưới, ba người thân thể run không ngừng, cơ hồ liền bị ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Hàn Mạt Mạt lại cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, làm ngươi phải xuân thu đại mộng, chết cho ta. Dứt lời, năm cái phong cầu liền hướng Vĩ Nam đập tới. Thanh sát phong cầu trong khoảnh khắc tại Vĩ Nam thân ở vị trí nổ tung, xuất hiện một cái cực lớn lực cắt tràng. Mạt Mạt tốt. Nô Lương thấy thế lại hỉ, vì đó tán dương. Nhưng một giây sau, Vĩ Nam âm thanh lần nữa truyền đến. Cô nàng, ngươi tất nhiên không biết thời thế, vậy một lát nhưng là đừng trách ta tàn nhẫn. Một hồi đem ngươi mang về, để cho ta cái kia ca nhi mấy người cùng một chỗ thật tốt phục dịch ngươi, cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử. Vĩ Nam chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mười mấy mét có hơn, hoàn toàn không có chịu đến một tia tổn thương. Thấy vậy ba người cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn căn bản không có phát hiện Vĩ Nam là như thế nào rời đi tại chỗ. Đối phương nếu là đối bọn hắn ra tay, bọn hắn đoán chừng vừa đối mặt liền sẽ bị chém giết. Trong lòng Hàn Mạt Mạt không khỏi lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tần Niệm đạo, Niệm ca, người này quá mạnh mẽ, ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Tần Niệm lại ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn băng hàn nhìn xem người kia, trong lòng đang suy tư cùng đi đem Chu ra mặt khác bốn người cũng xử lý. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn ta lại. Vĩ Nam bàn tay tia sáng vừa hiện, một thanh nửa mét lưới lên liền hiện lên ở trong tay hắn. Tần Niệm, ngươi đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình nhanh làm như thiểm điện hướng bốn người đánh tới. Lưới lên nghiêng nghiêng đánh xuống, muốn một đao đem mấy người đồng thời chém giết. Liều mạng, đáng chết. Hạ Như Liệt Diễm Trường Tiên huy động, hỏa xạ vọt ra ngoài. Nô Lương cũng không cam lòng rút lại phía sau, trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, từ thấp tới cao ra sức chém bảo. Hàn Mạt Mạt song trưởng tung bay, từng đạo phong hệ ma pháp thi triển mà ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng đi qua, ba người đều bị va chạm dư âm năng lượng đánh cho bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào đường đi cái khác trong cửa hàng. Rác rưởi chính là rác rưởi, còn nghĩ ngăn cản ta. Vĩ mặt phía nam bên trên là không che giấu được khinh thị cùng khinh thường, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Niệm. Liên còn lại ngươi Tần Niệm, có câu ngạn ngữ gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Lời nói hài hước từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, tại Vĩ Nam xem ra Tần Niệm đã là thịt cá trên tấc gỗ, mặt người chém giết. Hắn nhưng là biết Tần Niệm tin tức, một cái vừa mới nhị chuyển 30 cấp giác tỉnh giả. Chính mình dòng dã cao hơn đối phương 30 cấp, nghĩ hắn Tần Niệm tại trong tay mình cũng lật không nổi đợt sóng gì. Nhưng Tần Niệm lúc này lại sắc mặt xâm nhiên nhìn xem hắn, lạnh lùng mở miệng nói cho ta biết người Chu gia những người khác ở đâu. Bằng không chết. Nhìn thấy Tần Niệm như thế không nhìn chính mình, Vĩ Nam thu hồi hài hước đủ cười. Tự tìm cái chết. Vĩ Nam đại quát một tiếng, cước bộ phát lực. Chỉ là trong nháy mắt thời gian liền vọt tới Tần Niệm trước người, trôi này lưỡi lên lấy mắt thường khó gặp tốc độ đâm thẳng Tần Niệm phần bụng. Trên mũi đao hàn mang thoáng qua, sát khí tràn ngập tại toàn bộ trên đường phố. Niệm ca cẩn thận. Nam ở trong phế tích Hàn Mạt Mạt nhìn xem sắp trúng đao Tần Niệm, lo lắng đến hô to lên tiếng. Liên Ngô Lương cùng Hạ Như cũng nhịn không được nhắm mắt lại, bọn hắn biết Tần Niệm lần này chắc chắn phải chết. Hắn dù là cày quái lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là một tên tam chuyển giác tỉnh giả đối thủ. Có thể tưởng tượng Tần Niệm sau khi chết, liền sẽ đến phiên ba người bọn họ. Bang! Một tiếng kim loại va chạm đột nhiên truyền đến, cũng không thấy Tần Niệm có động tác gì. Chỉ nhìn thấy một chi tản ra hào quang màu vàng đất mũi tên, để ngang lưới lê phía trước. Hào quang màu vàng đất tạo thành một đạo hư ảo tấm thuẫn hình tròn, đem Vĩ Nam cái kia đâm tới một đao sinh sinh ngăn trở, khó mà tiến thêm một chút. Hàn Mạt Mạt ba người lập tức mở to hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Niệm ca thế mà đỡ được tam chuyển giác tỉnh giả nhất kích. Vĩ Nam mắt thấy một chiêu không có kết quả, hắn rút đao trở ra, rơi xuống một bên. Liền cái này, xem ra ngươi cũng không có mạnh cỡ nào. Tần Niệm liếc qua Vĩ Nam, vững như lão cẩu khinh thường nói. Nhìn xem Tần Niệm vẫn như cũ không có chút nào mà thay đổi, Vĩ Nam cười lạnh nói, có chút bản sự, khó trách Chu Thái thiếu gia sẽ vẫn lạc trong tay ngươi, nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Bây giờ liền để ngươi nhìn một chút cùng tam chuyển giác tỉnh giả trên lệnh. Huyễn ảnh liên đột đâm. Vĩ Nam kỹ năng phát động, bên cạnh trống rỗng xuất hiện bốn đạo dĩ giả loạn chân huyễn ảnh, cùng nhau đồng thời đâm về Tần Niệm. Lưỡi lê trong tay hắn trong nháy mắt đâm ra hơn 10 lần, còn lại huyễn ảnh cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, để cho tại chỗ người đều phân biệt không ra thật giả. chỉ nhìn thấy hơn 50 đạo công kích bao trùm tần niệm quanh thân tất cả phương vị, muốn đem hắn đâm thành một cái hình người cái sảng. Nhìn xem một màn này, Hàn Mạt Mạt toàn thân tựa như mất đi khí lực, liền nhắc nhở tần niệm đều không mở miệng được. Vừa rồi một cái kia, còn có thể nói tần niệm may mắn ngăn lại. Nhưng hôm nay đối mặt kỹ năng đáng sợ như vậy, tần niệm lại như thế nào có thể đỡ nổi? Hàn Mạt Mạt chỉ có thể gắt gao siết chặt chính mình phải nắm đấm, nàng vẫn là quá nhỏ bé. Vô luận là quái vật vẫn là giác tỉnh giả đều có thể dễ dàng đem nàng đánh bại, cái này khiến thiếu nữ lần nữa cảm thấy cảm giác vô lực sâu đậm. Mà ở trong mắt tần niệm lại không phải như thế, hắn sớm đã mở ra thương khung chi đồng, một mắt liền thấy rõ những thứ này cái gọi là huyễn ảnh. Vị nam bản thể lúc này đang tại sau lưng của hắn, khóe miệng còn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cho là ta tìm không đến ngươi. Tần niệm hơi hơi đổi đầu, liếc mắt nhìn về phía sau lưng, trong lúc nhất thời để cho vị nam cảm thấy mình giống như là không mảnh vải che thân bị đối phương nhìn thấu. Làm sao có thể phát hiện? Tần niệm tiểu tử này chắc chắn là đang lừa ta. Vị nam vẫn như cũ không tin mình sẽ bại lộ bản thể, chỉ cho là tần niệm đây là tại ra vẻ trấn định. Ánh mắt hắn quyết tâm, trong tay lưỡi lê nhanh chóng hướng về tần niệm đầu sọ mà đi. Bang, bang, bang. Tiếng va đập không ngừng phát ra, vị nam mỗi một cái công kích đều bị thổ chi mũi tên hoàn mỹ ngăn trở, không chút nào cho hắn bất cứ thương tổn gì tần niệm cơ hội. Vị nam mỗi bị ngăn lại nhất kích, trong mắt chấn kinh liền thêm ra một phần, thẳng đến một đao cuối cùng đâm ra, hắn mới hiểu được. Tần niệm không chỉ có thể tìm được chính mình bản thể, hơn nữa còn có thể đỡ chính mình tất cả công kích. Phải biết, dù là đối mặt một chút tam chuyển giác tỉnh giả, tại huyễn ảnh của mình liên đột đâm xuống, cũng vẫn như cũng phải vì thế mà trả giá giá thê thảm. Nhưng hôm nay, tần niệm cái này nhị chuyển giác tỉnh giả, thế mà cước bộ đều không động một chút, liền dễ dàng hóa giải thủ đoạn của hắn. Ngươi kết thúc, vậy kế tiếp liền đến phiên ta ra tay rồi. Chương 150, có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Chương 150, có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Tần niệm rét lạnh lời nói giống như tử thần nói nhỏ giống như truyền đến, lập tức để cho vĩ nam toàn thân lông tơ tạt lập. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Trong nội tâm không ngừng hô to nhắc nhở chính mình. Mau trốn, mau trốn, không trốn nữa nhất định phải chết. Vĩ nam sợ hãi lập tức xông lên đầu, quay người liền muốn thối lui. Nhưng một giây sau chỉ thấy tần niệm đột nhiên quay người, trong tay lóe lên ánh bạc. Một thanh dài hơn nửa mét mũi tên đem bụng hắn đâm xuyên, tần niệm bàn tay còn gắt gao giữ tại cán tên phía trên. Liền ngươi Chu gia cũng xứng tới giết ta. Tần niệm khẽ quát một tiếng, cánh tay phát lực, một cái ném qua vai đem vĩ nam cả người liền với mũi tên văng bay ra đi. Hung hăng nện ở đường đi một đầu khác vứt bỏ cỗ xe phía trên. Báo phế ô tô lập tức bị nện ra một cái hố, để cho vĩ nam thân hãm trong đó. Phốc thử. Vĩ nam che vết thương phun ra búng máu tươi lớn, theo ô tô sắt lá chạy xuôi xuống. Hắn phí hết nửa ngày mới chật vật từ sắt lá trong hố lớn bò ra, cả người co quắp tựa ở trên cửa xe. Trận chiến đấu này nhìn như dài dằng dặc, nhưng đây hết thảy đều tại trong khoảnh khắc lợi dụng kết thúc. Chơi ạ, niệm ca thế mà thắng, ta đây sẽ không là hoa mắt ta. Hàn Mạt Mạt ba người còn tại hoàng thần ở giữa, tần niệm cũng đã giải quyết đối thủ, bọn hắn chừng lớn hai mắt nhìn chừng chừng hướng tần niệm. Không nghĩ tới niệm ca thế mà cường đại như thế, tam chuyển giác tỉnh giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Mạt Mạt dưới đáy lòng, lần nữa vì chính mình đi theo tần niệm quyết định cảm thấy may mắn. Nô lương càng là hướng về phía tần niệm phương hướng hô, niệm ca ta có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Tần niệm nghe tiếng nhìn lại, hàng này như thế nào bị thương còn trung khí mười phần như thế. Lúc này trắng nô lương một cái nói, tất nhiên không biết có nên nói hay không, vậy cũng chớ giảng. Nhưng hàng này bây giờ hưng phấn đến giống như là quên đau đớn. Vậy ta cũng muốn giảng. Hắn bày ra một bộ muốn ăn đòn đến biểu lộ nói, niệm ca. Ngươi bắt đầu sao? Đã kết thúc. Nghe vậy, tần niệm cái kia còn chứng trạc đàng hoàng phong phạm cao thủ trong nháy mắt sụp đổ mất. Lan. Chửi nhỏ một tiếng. Tần niệm một tiên bắn trúng nô lương hàng này dưới hông một tấc, để cho hắn chỉ cảm thấy nhu nhu mắt lạnh, doa đến vội vàng hơi co lại cái mông. Niệm ca, ngươi cẩn thận một chút ta. Ta không nói. Im lặng Dolores. Tần niệm chậm rãi đem ba người từ cửa hàng trong phế tích nâng đi ra. Cũng may vĩ nam lúc đó, một lòng còn nghĩ cùng hai nữ vui vẻ sự tình, cho nên hạ thủ cũng không nặng. Ba người lúc này mới chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Tần niệm, ngươi chớ xía vào chúng ta, nhanh đi trước tiên đem cái kia Chu gia người giết, để tránh hắn thông chi đồng bạn. Hạ Như xem như đội trưởng, cái này cái nhìn đại cục vẫn phải có. Nàng biết được bây giờ trọng yếu nhất chính là diệt khẩu, không giả bị Vĩ Nam thông chi đồng bạn hoặc chạy thoát, lúc đó dẫn tới càng lớn nguy cơ. Thử, tần niệm các ngươi chờ đó cho ta, đội trưởng ta nhất định sẽ giúp ta báo thủ, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không biết Hà Vĩ Nam đã đứng dậy, đang lảo đảo nghiêng ngã hướng về phương xa chạy trốn. Tần niệm mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Hạ Như thấy thế vội vàng lo lắng mở miệng thúc giục tần niệm, nhưng tần niệm ngay cả đầu đều không chuyển một chút, hoàn toàn không để ý tới Vĩ Nam đảo tẩu cùng ý hiếp. Không có việc gì, ta là cố ý thả hắn chạy. Tần Niệm lời nói ngữ ở giữa một bộ nắm giữ toàn cục khí thế, nhất thời để cho Hạ Như cùng Ngô Lương không biết Tần Niệm nghĩ phải làm những gì. Nhưng mà Hàn Mạt Mạt lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng: "Niệm ca, ngươi là chuẩn bị đem Chu gia cái tiểu đội này người toàn diện?" "A." Tần Niệm kinh ngạc nhìn về phía Hàn Mạt Mạt không nghĩ tới nàng thế mà nhìn ra ý nghĩ của mình, không khỏi tán thưởng nói: "Mạt Mạt ngươi nói không sai, tất nhiên Chu gia dám đến truy sát ta, vậy ta tự nhiên cũng phải vì hắn Chu gia chuẩn bị một chút kinh hỉ." Nghe Tần Niệm lời ấy, Ngô Lương không thể tin mở miệng nói: "Niệm ca, bọn hắn tiểu đội nhưng có 5 người a." Theo người kia nói tới, cũng là tam chuyển giác tình giả, một mình ngươi có thể đối phó sao? Cắt, mới 5 người mà thôi. Yên tâm, ta một người liền có thể giải quyết. Kế tiếp, các ngươi cũng đừng đi theo ta, tại phụ cận tìm một chỗ dưỡng thương. Chờ ta giải quyết Chu gia những người kia thông chi các ngươi. Tần Niệm an bài tốt ba người sau, tự mình hướng về Vĩ Nam rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Chu Siêu đang ngốn tại trên ghế salon, trong miệng hút thuốc, nhìn trên mặt kia đều là hài lòng thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Khỉ Ấu nói, ngươi không được a? Thế mà nhanh như vậy, so Vĩ Nam còn không bằng. Ha ha ha, tại hắn cái kia tùy ý trong tiếng cười, Khỉ Ấu không phục phun ra một điếu thuốc vòng. Siêu ca, ta làm sao có thể không sánh bằng Vĩ Nam cái kia hàng? Cũng không biết hắn bao lâu trở về, chờ hắn trở về ta nhất định phải cùng hắn lại so so. Khỉ Ấu vừa mới nâng lên Vĩ Nam, liền nghe có tiếng bước chân dồn dập tới gần bọn hắn chỗ ở cửa phòng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ta liền biết Vĩ Nam cái kia hàng chắc chắn không nỡ Lý Quý Diễm. Nhìn, lúc này mới ra ngoài bao lâu liền gấp gáp lấy trở về. Chu Siêu lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, với tay để cho Khỉ Ấu tiến đến mở cửa. Vĩ Nam, ngươi làm sao lại trở về? Không phải muốn đi kiếm tiền sao? Khỉ Ấu vừa mở cửa một bên cờ trách mở miệng. Có thể không ngờ rằng, khi hắn mở cửa trong nháy mắt, một bóng người liền va vào trong ngực của hắn. Đem vốn là mềm nhũn vô lực hắn đụng ngã trên mặt đất, còn gắt gao đem hắn đặt ở dưới thân. Mơ hồ trong đó, Khỉ Ấu nhìn thấy mặt mũi người tới, chính là Vĩ Nam. Dựa vào, Vĩ Nam làm mẹ nó đâu? Lao tử không phải không, ngươi cho ta bỏ khai. Khỉ Ấu chỉ cảm thấy có cái gì chống đỡ lấy bụng mình, lúc này sắc mặt tái xanh lấy mắng to mở miệng. Nhưng đợi thật lâu, cũng không nhìn thấy Vĩ Nam có động tác gì, mà chóp mũi lại chuyển đến một cỗ mùi máu tươi. Để cho hắn phát hiện có việc ra cổ quái, một tay đem đẩy ra. Nhưng đập vào tầm mắt lại là Vĩ Nam đầy người máu tươi thân thể, một mũi tên đang cắm ở bụng của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vừa rồi hắn cảm nhận được chống đỡ bụng mình đổ vật. Mà ở phòng trong Chu Siêu nghe thấy được hắn chửi rủa, cũng truyền tới chế rêu thanh âm. Sao? Hai người tại cái này đấu dao găm đâu? Theo tiếng nói rơi xuống, Chu Siêu cũng chậm rãi mà đến. Nhưng trước mắt hình ảnh cũng làm cho hắn kinh ngạc và phần, không hiểu nhìn về phía Khỉ Ốm. Hai người đấu dao găm làm sao còn liều mạng ra máu? Không, không phải, Vĩ Nam tiến môn lúc liền đã dạng này. Khỉ Ốm đội vàng đứng dậy đi tới Vĩ Nam bên cạnh ngồi xuống, kiểm tra. Càng kiểm tra xong, Khỉ Ốm một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Chu Siêu. Siêu ca, Vĩ Nam hắn bị thương thật nặng hôn mê. Cái gì? Chu Siêu nghe lời này không khỏi hét lớn một tiếng, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Còn có người dám tại kinh đô phạm vi bên trong đụng đến ta Chu gia người? Tê dại, đi cho ta đem Lý Quynh Diễm còn có con kia như gọi tới. Khỉ Ốm lĩnh mệnh nhanh chóng hướng về phòng ngủ chạy tới, không đến một hồi công phu Lý Quynh Diễm cùng một cái thân tráng như châu giác tỉnh giả, thường phục áo không ngay ngắn chậm rãi đi tới. Chương 151, san giết thời khắc. Chương 151, san giết thời khắc. Lý Quynh Diễm một mặt chưa thỏa mãn phàn nàn nói, Siêu ca, ngươi đây là làm gì vậy? Em đẹp đem nhân gia kêu đi ra. Vậy ngươi một hồi cần phải bồi ta. Nghe lời này một cái, Chu Siêu trong nháy mắt trợn mắt nhìn. Làm, 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 liền biết làm. Tê dại, Vĩ Nam xảy ra chuyện. Chu Siêu chỉ vào nằm trên mặt đất hôn mê Vĩ Nam, hét lớn một tiếng. Lập tức để cho Lý Khuynh Diễm thân thể run lên, có chút khó hiểu. Vĩ Nam hắn đây là thế nào? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Chu Siêu sai người đem Vĩ Nam mang tới phòng ngủ, liền đã đến trong phòng khách ngồi xuống. Lúc này Chu Siêu tiểu đội ngồi vây chung một chỗ, nhao nhao đưa ra cái nhìn của mình. Các ngươi đối với việc này nhìn thế nào? Chu Siêu ánh mắt đảo qua mấy người. Không phải là hỗn loạn sát tối a? Lý Khuynh Diễm có chút không quá xác định mở miệng, nhưng làm tức bị Chu Siêu phủ định. Ô nhiễm thất lạc chi thành bên trong quái vật đẳng cấp tại 1.45 cấp, làm sao có thể có hỗn loạn sát tối có thể thương tổn được hắn? Lý Khuynh Diễm còn có chút không phục, nếu có giác tỉnh giả cường giả bị ô nhiễm đồng hóa đâu? Nghe vậy, Chu Siêu giống như an phân khó chịu, trên dưới đánh giá đến Lý Khuynh Diễm tới. Chính mình tại sao có thể có như thế ngu xuẩn đồng đội? Đừng có dùng ngươi cái kia hai đống thịt, động động đầu óc ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là cao giai bị ô nhiễm giác tỉnh giả, bây giờ trở về tới cũng không phải là Vĩ Nam, mà là một đầu hỗn loạn sát tối. Lý Khuynh Diễm còn muốn tranh luận, trực tiếp bị Chu Siêu đánh gãy. Ngươi nói rất hay, lần sau đừng nói. Khi ốm lúc này cũng biểu đạt chính mình suy đoán. Siêu ca, ngươi nói có phải hay không là Vương gia phái tới cao thủ? Bây giờ chúng ta nhằm vào Vương Huyền, hắn Vương gia có thể cũng phái ra cao thủ tới đánh út chúng ta. Chu Siêu khẽ gật đầu trầm tư phút chốc, lại ngước mắt nhìn về phía cái kia trắng như gấu đen đại hán. Hùng đại tráng, ngươi nhìn thế nào? Tráng hán nhìn như đần độn, nhưng trong mắt lại là tinh quang lưu chuyển. Hắn mang theo không xác định nói, có khả năng hay không là chúng ta đuổi giết cái kia tần niệm? Cái này sao có thể? Tiểu tử kia chính là một cái vừa mới nhị chuyển giác tình giả, Vĩ Nam một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Nghe so với mình phỏng đoán còn muốn thái quá, Lý Khuynh Diễm lập tức mở miệng phản bác. Có thể nói ở giữa, nàng còn không từ vụng trộm đối với Hùng Đại Tráng ném ra ngoài một cái mị nhãn, liếm liếm lưỡi thể. Đại Tráng, nếu không thì ngươi thử trước một chút có thể hay không bảo ta, nếu có thể bóp nát, vậy ta liền tin tưởng ngươi nói. Nhìn xem Lý Khuynh Diễm bộ dạng này tao thủ lộng tư bộ dáng, Hùng Đại Tráng chỉ cảm thấy bụng dưới lần nữa lửa nóng. Chu Siêu cũng lại không thèm để ý hai cái này nửa người dưới suy tính động vật, trực tiếp ra lệnh. Mặc kệ đối phương là người nào hoặc quái vật, kế tiếp trước tiên lùng tìm xung quanh phạm vi đem hắn tìm ra. Tê dại, ngay cả ta Chu Siêu người cũng dám động, đã có đường đến chỗ chết. Dứt lời, bốn người đều rời đi lầu tòa nhà bên trong, lấy lầu tòa nhà làm trung tâm hướng về ba phương hướng đối ngoại tìm kiếm. Tại sao là ba phương hướng? Bởi vì Hùng Đại Tráng cùng Lý Khuynh Diễm lúc rời đi đều ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, nghĩ đến mới vừa rồi bị Chu Siêu đánh gãy, để cho hai người còn có chút khó mà phân tích. Nhưng mà bốn người cũng không phát hiện, tại bọn hắn gian phòng đối diện trên lầu chót đứng thân ảnh của một thiếu niên, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bốn người hết thể hành động. Gã thiếu niên này tự nhiên chính là đuổi theo mà đến Tần Niệm. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, có thể trong hai con ngươi lại là túi nhìn chúng sinh vì chó rơm lạnh nhạt. San giết thời khắc đến. Tần Niệm thân ảnh tại một hồi trong gió nhẹ biến mất ở mái nhà phía trên, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Khu khu cụ. Vĩ Nam tại một hồi trong đau đớn chậm rãi tỉnh lại, trên phần bụng mũi tên đã sớm bị lấy ra, vết thương cũng bị băng vải quấn quanh. Nhìn xem quen thuộc nơi đóng quân, nghĩ đến chính mình đã bị đội trưởng mấy người cứu chữa. Hắn che lấy vết thương chậm rãi đi ra phòng ngủ, vốn chuẩn bị đem chính mình gặp phải Tần Niệm tin tức nói cho mấy người. Nhưng vậy mà trong phòng cũng không có gặp phải Chu Siêu bốn người, nhìn xem trên mặt bàn cái kia còn không hoàn toàn tắt tàn thuốc, Vĩ Nam biết đội trưởng mấy người hẳn là vừa mới đi ra ngoài. Hắn dứt khoát quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhưng vậy mà tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cái để cho hắn ký ức càng mới thân ảnh lại xuất hiện ở trong phòng góc tối bên trong. Nha, khôi phục vẫn rất nhanh sao? Xem ra Chu gia cho các ngươi phải dược tề đều rất không tệ. Không biết có thể hay không cũng cho ta chút, ta ba cái kia đồng bạn có thể thụ thương không nhẹ, không biết này lại chết chưa. Tần Niệm vây quanh hai tay tại trước ngực, hai hước nhìn xem Vĩ Nam mở miệng yếu ớt. Vĩ Nam nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn mi tâm. Dược tề, ta còn có, này liền đưa cho ngươi. Vĩ Nam tiếng nói run rẩy mở miệng, bàn tay lại lặng lẽ sờ về phía trong túi áo điện thoại. Hắn muốn thông chi Chu Siêu mấy người đuổi trở về, lấy tự mình một người hoàn toàn không có cách nào đối phó Tần Niệm, chớ đừng nhắc tới bây giờ còn bị thương. Tần Niệm, ngươi chờ một chút. Vĩ Nam giả vờ lấy thuốc để, kỳ thực ngón tay đã mò tới trong túi điện thoại. Ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống nút của lúc, một chi màu băng lam mũi tên trong nháy mắt bắn vào cánh tay của hắn phía trước. Trong chốc lát bộc phát ra cực hạn hàn băng chi lực, đem Vĩ Nam nửa người đều hoàn toàn băng phong. Hàn khí còn đang không ngừng hướng về quanh thân lan tràn, Vĩ Nam ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khi hắn hé miệng chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm, hàn băng đã đem cả người hắn đông thành một đống băng điêu. Cái kia thần sắc sợ hãi còn giữ lại tại trên gương mặt sinh động như thật. Thứ nhất, Tân Niệm nhẹ nhàng lời nói rơi vào trong phòng, mà bản thân hắn sớm đã tiêu thất trong đó. Xuất hiện lần nữa đã ở mái nhà, Tân Niệm nhìn xem ba phương hướng. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, thân hình hướng về một đạo thân ảnh gầy gò mà đi. Thần minh phù hộ, đừng để ta gặp gỡ cái kia kích thương Vĩ Nam người. Khi ống lúc này dị thường cẩn thận đi ở trên đường phố, ánh mắt còn không ngừng dò xét bốn phía, để tránh chính mình gặp phải nguy hiểm. Phải biết, tại Chu Siêu trong đội ngũ, chiến lực của mình là thấp nhất cái kia. Liên Vĩ Nam đô không phải là đối thủ, hắn nếu là gặp phải chỉ có thể càng thêm không chịu nổi. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn xem hắn cái kia cẩn thận đi về phía trước bóng lưng. Khi ống trên đường đi cơ thể đột nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được sau lưng có một cố bị ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Ta bị để mắt tới. Trong lòng của hắn lập tức căng thẳng, nhưng theo sát giả vờ vô sự phát sinh, lần nữa bước chân. Ngay tại bước ra bước thứ ba thời điểm, lòng bàn chân quang hoa lóe lên, một đôi mang theo quỷ dị hoa văn màu đen chiến hoa xuất hiện tại dưới chân hắn. Khi ống túc hạ phát lực, cả người nhất thời bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, hóa thành một đạo quang ảnh xông thẳng mà ra. Tại mấy cái kêu gọi ở giữa liền đến cuối con đường, hắn ngoái nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo đang đứng tại đường đi bên kia nhìn mình. Nguy hiểm thật, quả nhiên có người. May mà ta chạy nhanh. Hắn âm thầm vì mình cử chỉ sáng suốt may mắn. Mặc dù thấy không rõ người đến là ai, nhưng không thể nghi ngờ chính là địch nhân. Hắn khi ốm trên chiến đấu có thể không sánh bằng trong tiểu đội những người khác, nhưng ở tốc độ di chuyển khối này tự nhận không có ai có thể siêu việt chính mình. Ta biết, Vĩ Nam chính là ngươi đánh bị thương. Mặc dù thực lực ngươi kinh khủng, thế nhưng lại như thế nào? Ta muốn chạy còn không người giữ lại được ta. Ngươi chờ xem. Một hồi tiểu đội chúng ta tất cả mọi người tề tụ sau, nhìn ngươi còn dám hay không nhận thân. Khi ống tự tin đối với đường đi một đầu khác thân ảnh trào phúng, trong giọng nói đều là đối với chính mình chạy trốn năng lực lòng tin. Dứt lời hắn cũng không nhiều làm dừng lại, quay người liền hướng lối rẽ chạy tới, biến mất ở một tòa cao ốc sau đó. Chương 152, vô độc bất trượng phu chương 152, vô độc bất trượng phu Chu ra người như thế cầu sao? Còn không có đánh liền chạy. Liền cái này còn tam chuyển giác tình giả. Tân Niệm âm thanh chậm rãi vang lên, hắn cũng bị cái này khi ốm hành vi khiến cho sững sờ. Người này là Chu chạy trốn, vẫn là cái gì chạy trốn, quản hắn. Vốn muốn cùng người này chơi lên một trận, nào biết được chính mình mới xuất hiện, cái này gầy nhỏ giác tỉnh giả liền chạy trốn. Vẫn là loại kia không chút do dự chạy trốn, hoàn toàn không cho Tần Niệm mở miệng chuẩn bị. Thật là một cái nhân tài, nhìn hắn bộ dáng này chẳng lẽ là muốn chạy trốn ra Lãng Lãng Sơn. Tần Niệm tại phúc phỉ một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi tâm thần. Hắn nhìn về phía Hoàn Mỹ khóa chặt, cái kia không ngừng cách xa mình tiêu ký, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Vậy liền để ngươi chạy trước, trốn được coi như ta thua. Tần Niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, huyết nguyệt như trước vẫn là như vậy quỷ dị tinh hồng, phảng phất tỏa ra núi thây biển máu. Thời không hộp tên chẳng biết lúc nào đã mở ra, trên trăm mũi tên bám một chút thăng vào không trung, hướng về cái kia khỉ ống thoát đi phương hướng vào tới. Thấy vậy, Tần Niệm mười phần lãnh đạm quay người hướng về một phương hướng khác rời đi. Thử, muốn giết ta, ngươi còn non, liền đi ăn ta đuổi khói a. Khỉ ống thân hình không ngừng trên đường phố lấp lóe tiến lên, dồn hết sức lực nhanh chóng biến hóa cước bộ. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bên cạnh Chu Siêu, dạng này mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Cũng may hắn cùng với Chu Siêu mấy người tách ra thời gian cũng không dài, mấy phút sau hắn liền xa xa nhìn thấy Chu Siêu thân ảnh. Siêu ca, ta phát hiện công kích Vĩ Nam người kia. Cách thật xa khoảng cách, khi ống liền dắt giọng hô. Hắn nghĩ sớm một chút gây nên Chu Siêu chú ý, ủy mới biết sau lưng người kia đuổi tới không có. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Chu Siêu cũng nghe tiếng quay đầu. nhưng hắn trong hai mắt con ngươi kịch liệt co vào. Tại Chu Siêu trong tầm mắt, khí ống đang thật nhanh hướng mình chạy tới. Nhưng ở trong phía sau hắn phía chân trời, dầm dạp chẳng chịt mũi tên đang trèo qua một đường vòng cung duyên dáng hướng khí ống đỉnh đầu vào tới. Chu Siêu lúc này hét lớn, khí ống cẩn thận mũi tên. Cái gì? Thím mập ôm lấy quả táo. Nhưng không biết có phải hay không khí ống chạy quá nhanh, bên hai phong thanh bay phất phới, để cho hắn hoàn toàn không nghe rõ đối phương la lên chút gì. Khí ống một mặt mộng bức chấn tại chỗ, còn tại suy xét Siêu ca đây là đang nói cái gì. Chẳng lẽ là ám hiệu? Ngay tại hắn đầu góc mơ hồ móc đầu lúc. Hiu, hiu, hiu. Trên trăm đạo mũi tên ngút trời mà hàng, đem hắn bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Thằng đến trước khi chết một khắc trước, trong đầu hắn đều tự hỏi thím mập ôm lấy tảo tử câu nói này rốt cuộc là ý gì. Khay, ta làm. Thân mẹ nó thím mập ôm lấy quả táo. Chu Siêu hoàn toàn không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn khỉ ống ngã xuống. Nhìn thấy cùng là tam chuyện giác tình giả, nhưng khỉ ống thế mà dễ dàng như thế liền bị không biết địch nhân bắn giết. Trong lúc nhất thời để cho Chu Siêu khắp cả người phát lạnh. Nhưng tại chỗ chờ một hồi lâu cũng không nhìn thấy thân ảnh của địch nhân, Chu Siêu lúc này mới buông lòng đề phòng. Mới thụ thương một cái, này lại khỉ ống cũng chết đi, đến cùng là người phương nào đang cùng ta Chu gia là địch. Chỉ hy vọng Lý Khuynh Diễm cùng Hùng Đại Tráng không có việc gì. Đang lúc Chu Siêu nghĩ đến hai người lúc, đột nhiên tân sinh không ổn. Không tốt, bọn hắn gặp nguy hiểm. Tất nhiên địch nhân không có xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia khả năng lớn nhất chính là đi tập sát Lý Khuynh Diễm cùng Hùng Đại Tráng hai người. Hắn lúc này vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho hai người phân biệt đánh qua. Điếu, điếu, điếu một hồi âm thanh bận chuyển đến, hai người tất cả không có nghe điện thoại của mình. Đáng chết. Chu Siêu giận dữ một tay lấy điện thoại ngã nát ấy. Nhưng mà hắn không biết, kỳ thực hai người đều nhìn thấy hắn địa báo. Chỉ là một lát, Lý Khuynh Diễm cùng Hùng Đại Tráng hai người đang ôm nhau tại một đầu chật hẹp trong ngõ tắt làm có dưỡng vận động, căn bản không thèm để ý Chu Siêu địa báo. Chu Siêu hắn một mực đánh chúng ta điện thoại, sẽ có hay không có chuyện trọng yếu gì? Trong lòng Hùng Đại Tráng luôn cảm giác xảy ra đại sự gì. Quản hắn, chắc chắn lại là thúc giục chúng ta nhanh chóng tìm người. Hu hu, Lý Khuynh Diễm dứt lời hôn lên, ngăn chặn Hùng Đại Tráng miệng. Vừa ẩn thân mà đến tần niệm không khéo đụng phải một màn này, hắn âm thầm che hai mắt. Cay con mắt, trung quanh cũng không phải không có nhà lầu, càng muốn tại trong ngõ nhỏ này, thực sự là ác thú vị. Tần niệm cũng lời nhìn nhiều hai người một dạng, tâm niệm khẽ động, hai đạo mũi tên phá không mà tới. Các ngươi đôi cậu nam nữ này liền chôn ở đây a. Vốn cho rằng tại hai người quên hết tất cả phía dưới, tăng thêm chính mình nhận thân, hẳn là có thể một tiễn mất mạng. Có thể không ngờ rằng, tại mũi tên vạch phá không khí thời điểm, Hùng Đại Tráng trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn quay đầu liền nhìn thấy gần trong gang tấc mũi tên, cái kia sắc bén khí tức để cho hắn cảm thấy mi tâm một hồi nhói nhói. Lúc này lại muốn tránh đã một đã. Tăng thêm trong ngõ tắt này mười phần hẹp hòi, cũng căn bản không có không gian xê dịch. Hùng Đại Tráng ánh mắt đã ngưng, trong lòng quyết tâm, một tay lấy Lý Khuynh Diễm kéo tới trước người mình, để cho đem bay tới mũi tên ngăn lại. Cờ giáp, cờ giáp. Hai đạo rõ ràng thân mũi tên xé rách ra thị tâm thanh vang lên. Lý Khuynh Diễm không thể tin nhìn xem trước mắt gái này nam nhân cường tráng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương bỏ qua. Hùng Đại Tráng, ngươi chết không yên lành. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc vô cùng căm hận, nhưng phần bụng cùng ngực phải trên mặt thấu mũi tên, để cho nàng đã mất đi toàn bộ khí lực, chỉ có thể không cam lòng gục đầu xuống. Hùng Đại Tráng lúc này căn bản không rảnh để ý đến nàng lầm chung lời oán giận, tiện tay đem Lý Khuynh Diễm thi thể vung ra đường tắt một cái góc trước cửa. Thế nhưng hơi thở mong manh hô hấp, còn tỏ rõ Lý Khuynh Diễm chưa hề chết đi. Hùng Đại Tráng lập tức triệu hồi ra chính mình khí linh ngăn tại trước người, một đôi mang theo móng nhọn cánh tay kim loại khải nhìn xem cực kỳ bá khí. Là ai? Cút ra đây cho ta! Hắn gái kia một đôi trung đồng lớn nhỏ một dạng mắt hổ, đang cảnh giác đánh giá mũi tên phóng tới chi địa, làm tốt theo chuẩn bị chiến đấu. Nha giống. Đối với chính mình nhân tình lòng dạ cũng ác độc như vậy, quả nhiên là vô độc bất trợ phu, đặc sắc. Đặc sắc. Tần Niệm vỗ tay, chậm rãi dâng ra thân hình. Tần Niệm, lại là ngươi. Hùng Đại Tráng kinh ngạc mở miệng, nhưng Tần Niệm xuất hiện tựa hồ lại nghiệm chứng hắn lúc đó đối với địch nhân phỏng đoán. Tuy nóng Tần Niệm chỉ là một cái nhị chuyển giác tình giả, nhưng phía trước ra tay lúc uy lực, để cho hắn không dám sinh ra một tia ý khinh thường. Phải biết, Lý Khuynh Diễm xem như một cái tam chuyển giác tình giả, phản ứng cực nhanh. Theo nói bị chính mình lừa, nhưng tại mũi tên tới người một khắc trước vẫn là làm ra phòng ngự, đem một kiện kim loại đồ phòng ngự bám vào sau lưng. Vẫn như trước bị mũi tên trong nháy mắt xé rách xuyên qua, có thể nghĩ Tần Niệm đáng sợ đến cỡ nào. "Tốt, chúng ta đừng nói nhảm, giết ngươi ta còn muốn đi tìm các ngươi tiểu đội người cuối cùng." Tần Niệm trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình màu sắc, làm đây hết thảy với hắn mà nói giống như bóp chết con kiến giống như đơn giản. Nhưng hắn những lời này lại làm cho Hùng Đại Tráng nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Chương 153, thuộc tính hóa hình chương 153, thuộc tính hóa hình theo Tần Niệm nói tới, hắn đã giết mình ba tên đồng đội, dù là dựa vào đánh lén cũng không nên nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng mình cùng Lý Khuynh Diễm là Tần Niệm trước hết nhất hạ thủ mục tiêu. Hùng Đại Tráng ra vẻ trấn định, "Tần Niệm, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái nhị chuyển giác tỉnh giả liền có thể giết chết ta? Quả thực là người si nói mộng. Vấn đề này, ta tin tưởng ngươi đồng đội đã xác nhận." Tần Niệm tại đang khi nói chuyện, từng nhánh mũi tên đã chậm rãi bay lên không nhắm ngay Hùng Đại Tráng. Thấy vậy, Hùng Đại Tráng cũng biết không thể tại kéo, lúc này một trường hướng về Tần Niệm vỗ tới. Ám kim móng gấu. Một đạo tử khí kình ngưng tụ đến hư ảo móng gấu gào thét lên cương phong đánh út về phía Tần Niệm đầu đỉnh. Đây chính là tam chuyển giác tỉnh giả độc hữu năng lực. Tần Niệm nhìn xem màu vàng sẫm hư ảo móng gấu, không khỏi nhớ tới. Tam chuyển giác tỉnh giả tại chuyển trước sau, liền sẽ căn cứ vào tối cường thuộc tính thu được một loại đặc biệt năng lực. Loại năng lực này tên là thuộc tính hóa hình. có thể đem tự thân cường đại nhất thuộc tính hóa thành hữu hình năng lượng phóng thích tại bên ngoài cơ thể, tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Nhưng căn cứ vào mỗi người thức tỉnh nghề nghiệp khác biệt, thuộc tính hóa hình hình thái cũng biết thiên kỳ bách quái. Trước mắt cái này hùng đại tráng thuộc tính hóa hình, chính là từ sức mạnh thuộc tính hóa thành móng gấu. Liên để ta xem một chút tam chuyển giác tỉnh giả đặc thù năng lực có gì chỗ huyền diệu. Tân niệm thân hình hướng phía sau vừa lui, ám kim móng gấu lao trước mặt hắn hung hăng đánh vào trên mặt đất. Lập tức đem lộ diện chụp ra một cái 2m lớn cự hình hố sâu, tan vỡ bê tông bắn ra phân tán bốn phía bay tán loạn. Tại tân niệm trước người vang lên lốp ba lốp bốp tiếng va đập, đều bị thổ chí mũi tên ngăn lại. Thuộc tính hóa hình quả nhiên kinh khủng như vậy, lực lượng này đơn giản to đến thái quá. Tân niệm không khỏi âm thầm kinh hãi, phải biết hùng đại tráng cũng mới vừa mới 60 cấp, theo hắn thuộc tính đề thăng, thuộc tính hóa hình sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Cái này khiến tân niệm cũng bắt đầu chờ mong mình nếu là tam chuyển sau sẽ thu được như thế nào thuộc tính hóa hình năng lực. Tiểu tử, chết cho ta. Hùng đại tráng dùng đến hùng hậu tiếng nói, lần nữa quát lớn. Hắn song trưởng không ngừng đánh ra mà đến, mỗi một trưởng rơi xuống, ám kim móng gấu cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Tân niệm bằng vào chính mình siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính không ngừng tại chật hẹp trong ngõ nhỏ xê dịch nhảy bọn, để cho về căn bản không có thương tổn được chính mình một chút. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy có thể đi chết. Chỉ thấy tần niệm đạp tường nhảy lên, thân ở giữa không trung hướng về hùng đại tráng bắn ra từng đạo mũi tên. Hừ, nói quát không biết ngượng. Hùng đại tráng công kích không dừng lại chút nào, ám kim móng gấu tung bay ở giữa liền đem tần niệm bắn tới sao băng tiễn toàn bộ đánh gãy. Tiểu tử, đây chính là ngươi dựa dẫm. Đơn giản yếu ớt không chịu nổi. Hắn trên mặt cẩn thận cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt phách lối. Nhưng tần niệm vẫn không có dừng lại tấn công động tác, mũi tên liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Người suy nghĩ nhiều, lúc này mới cái nào đến cái nào. Tần niệm kinh thường sau khi mở miệng, liền nhìn thấy giữa không trung nhanh chóng bắn mà ra mũi tên trong nháy mắt hư không tiêu thất, một giây sau liền xuất hiện tại cơ thể của hùng đại tráng bốn phía. Nguy rồi, tiểu tử này tại dấu rốt. Khi hùng đại tráng thầm than không một lúc, sao băng trên tên ánh lửa sáng lên, sau một khắc tiếng nổ mạnh to lớn truyền khắp trong ngõ cát, dâng lên đầy trời sương mù. Lần này mấy chục chi sao băng tiễn đồng thời nổ tung to lớn dư ba đem tần niệm lật ngược ngã nhào một cái. Thật lâu, mới từ trong sương khói dần dần thấy rõ tần niệm thân ảnh. Khục, khục, khục. Tần niệm đưa tay đem trước mắt bụi mù tản ra, lúc này hắn một thân cho bụi, giống như là cái than nắm. Dựa vào, cái này hỏa chi mũi tên về sau không thể khoảng cách gần sử dụng, đơn giản chính là một cái cho bụi chế tạo cơ. Hắn dưới đáy lòng quyết định, hỏa chi mũi tên về sau dù là lại khoảng cách gần thi triển, cũng không thể sử dụng tới lượng. Không giả khỏi cần phải nói, vẹn vẹn liền cái này uy lực nổ tung, cũng đủ hắn ăn được một bình. Thằng đến sương mù tán đi, trong đường tắt chỉ để lại một tiết tay cụt, mà hùng đại tráng lại biến mất dấu vết, chỉ ở trên mặt đất để lại một đầu vết máu. Lợi hại, thế mà tại kịch liệt như thế dưới vụ nổ cũng chưa chết, không hổ là tam chuyển giác tỉnh giả. Tần Niệm đi theo vết máu hướng hùng đại tráng đào tẩu phương hướng đuổi theo, mà ở hắn rời đi mấy phút sau, Lý Khuynh Diễm bên cạnh trong cống thoát nước chui ra một cái toàn thân mọc đầy nhúc nhích mầm thịt chuột. Nó tại hít hà Lý Khuynh Diễm sau bắt đầu cắn xé lên thân thể của đối phương tới. Những cái kia mầm thịt theo thân thể của con chuột chui vào Lý Khuynh Diễm trong thân thể, tại nàng dưới da nhúc nhích. Không đến một hồi thời gian, Lý Khuynh Diễm bị mũi tên bắn thủng vết thương ở giữa liền lớn lên ra từng cái mầm thịt, trong không khí tùy tiện lay động. Đúng lúc này, Lý Khuynh Diễm đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó đều bị máu đỏ tươi sắt thay thế. Nàng một tay lấy còn tại gặm ăn chính mình chuột nắm trong tay, đặt ở trước mặt nhìn xuống liền đem hắn nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Bởi vì cái gọi là giòn, hảo tư vị. Tại nuốt xuống đi qua, Lý Khuynh Diễm bằng vào bản năng chui vào trong cống thoát nước, mở ra tiệc vệ vô hạn uống hình thức. Một bên khác, hùng đại tráng che lấy bị nổ gãy cánh tay, lảo đảo nghiêng ngã tại trong đường tắt đi xuyên. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, trên thân diện tích lớn da thịt bị nổ tung hỏa diễm đốt cháy khét, mơ hồ truyền đến một cô nướng hương vị. Hắn vừa chạy, một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ sợ Tần Niệm lần nữa đuổi giết tới. Đáng chết Tần Niệm, thực lực thế mà cường đại như thế, ta nhất định phải đem thực lực của hắn nói cho gia chủ, để cho Chu gia tứ chuyển cường giả ra tay. Đúng lúc này, Tần Niệm cái kia thanh âm giễu cợt từ hắn phía trước truyền đến. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Theo sát lời nói tới là một chi thời không mũi tên. Hùng đại tráng nhìn xem lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mình mũi tên, không khỏi vô ý thức giơ tay lên bên trên giáp tay. Có thể để hắn cảm thấy hình ảnh không thể tưởng tượng lại xuất hiện ở trước mắt. Mũi tên đang cùng giáp tay tương giao thời điểm, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng va chạm hình ảnh, mà là cùng giáp tay chồng lên nhau tại một chỗ, giống như ở vào khác biệt chiều không gian. Này, làm sao có thể? Hùng đại tráng tiếng nói còn chưa nói xong, liền trơ mắt nhìn xem mũi tên xuyên biệt qua chính mình, bắn trúng sau lưng một thân ảnh. Trong mắt hắn, thân ảnh là quen thuộc như vậy, lại là chính hắn. Đây là hùng đại tráng tử vong phía trước, trong mắt sau cùng một cái hình ảnh. Theo phía sau hắn cái kia hùng đại tráng trong mi tâm tiễn nga xuống, trước mặt hùng đại tráng cũng không biết tại lúc nào, biến mất vô tung vô ảnh, giống như là vốn là chưa từng xuất hiện tại chỗ kia qua. Đi qua hùng đại tráng chết, vậy bây giờ hùng đại tráng thì sẽ không xuất hiện. Thời gian đối với tất cả mọi người đều rất là công bình, một người đi qua, bây giờ còn là tương lai, đều thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có tương lai, vậy liền chết bởi hiện tại, nếu không có hiện tại, vậy liền chết bởi đi qua. Nếu không có đi qua, lại từ đâu tới bây giờ cùng tương lai, nếu không có hiện tại, hết thảy giai không, dùng cái gì tồn tại? Cái thứ tư, Tân Niệm nhìn xem hùng đại tráng thi thể, chậm rãi phun ra ba chữ sau, liền tiêu sái rời đi, biến mất ở trong đường phố. Mà ở một phương hướng khác, Chu Siêu lại nghe thấy vừa rồi tiếng nổ. Hắn chợt vô đuổi, thầm nghĩ không tốt, quả là thế. chính là không biết người kia là đang cùng Lý Khuynh Diễm vẫn là Hùng Đại Tráng chiến đấu. Chu Siêu lập tức dưới chân phát lực, nhanh chóng hướng về tiếng nổ chuyển đến vị trí đánh tới. Chương 154, Tân Nghiệm đại chiến Chu Siêu chương 154, Tân Nghiệm đại chiến Chu Siêu, nhưng làm Chu Siêu đi tới đường tắt lúc trước, lại chỉ phát hiện tàn phế mái hiên nhà tay cụt, cùng một cái mở ra phía dưới nắp giếng. Đã kết thúc. Hắn cảnh giác bước vào trong hẻm nhỏ, đang tra dò xét một phen sau, liền xác định phía trước chiến đấu người. Đó chính là Hùng Đại Tráng. Thông qua chiến đấu lưu lại vết tích, Chu Siêu hoảng sợ. Tại trong như thế không gian thu hẹp, lại có thể tại Hùng Đại Tráng ám kim móng gấu hạ tướng hắn đập gãy một tay, người này thực lực ít nhất cũng là tam chuyển giác tỉnh giả, có chút ra tay ác độc. Nghĩ đến đây, Chu Siêu sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hùng Đại Tráng có thể không chống đỡ được quá lâu. Thầm than một tiếng, hắn vội vàng theo mặt đất vết máu đuổi theo. Khi đi tới Hùng Đại Tráng trước thi thể lúc, Chu Siêu chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một tia hy vọng triệt để lạnh lạnh. Hắn tiểu đội lần nữa giảm quân số một người. A Tê Dại, đến cùng là ai? Người đi ra cho ta. Chu Siêu nổi giận ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng tích tụ. Bây giờ hắn liền đối thủ là ai đều không có biết rõ ràng, phía bên mình liền chết hai người. Cái này có thể để cho hắn không cảm thấy phẫn nộ. Nếu là Dĩ Vãng ở trong kinh đô, ai nhìn thấy hắn Chu Siêu, không phải định nọt định nọt. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn đi khi dễ khắc giác tỉnh giả. Nhưng hôm nay mấy người giống như là bị cái kia giấu ở trong bóng tối ác lang thời khắc nhìn chằm chằm, lại xuất kỳ bất ý từng cái liên tiếp bị hắn săn giết. Chết không có chút nào chống đỡ chi lực. Tại một trận sau khi phát tiết, Chu Siêu cũng dần dần khôi phục lý trí. Bây giờ đội viên liên tiếp chết, địch nhân này nghĩ đến thực lực siêu tuyệt, hắn tuyệt đối không thể một người đối mặt, để tránh bị hắn từng cái đánh tan. Chu Siêu bây giờ muốn làm chính là trở lại phía trước điểm dừng chân, trước tiên cùng còn vẫn còn tồn tại đội viên tụ hợp, sẽ cùng nhau liên thủ đối phó tên này trốn ở trong tối địch nhân. Nghĩ đến nơi này, hắn nhanh chóng hướng về nơi đến chi lộ chạy tới. Qua một hồi lâu, mới về đến tiểu đội chú đóng cửa gian phòng bên ngoài. Tại mở cửa một sát na, hắn mơ hồ nhìn thấy nội thất đứng một bóng người. Vĩ Nam, ngươi đã tỉnh. Nhanh cho ta nói một chút, hôm nay ngươi gặp tên kia địch nhân đến tột cùng là ai? Chu Siêu tại quan môn vào bên trong đồng thời, cũng thuận miệng hỏi. Nhưng tại một giây sau, hắn lại cảm nhận được có cái gì không đúng chỗ. Bóng người kia đến nay không nhúc nhích một chút, còn mơ hồ chuyển đến từng trận hàn khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Chu Siêu lúc này triệu hồi ra một cái thiêu đốt hỏa diễm phương Tây đại kiếm, đề phòng đạo thân ảnh kia. Nhưng theo ánh lửa chiếu sáng, hắn cuối cùng thấy rõ người kia thân hình cùng gương mặt. Đúng là mình đồng đội Vĩ Nam, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng bị đông tại trong băng cứng, sớm đã mất đi sinh cơ. Khay trứng, đáng chết hỗn đản, ngươi cút ra đây cho ta. Chu Siêu lúc này đã tiến nhập trạng thái phong ma, trong tay đại kiếm không ngừng vùng chém nhà hết thảy, giống như là muốn đem cái kia giấu ở trong bóng tối địch nhân chạm dưới kiếm. Tại hắn lung tung bổ ngang chém thẳng phía dưới, trong gian phòng bốn phía giấy lên hỏa diễm, đem toàn bộ gian phòng hóa thành một cái biển lửa. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo chậm rãi tiếng bước chân từ xa tới gần chậm rãi truyền đến. Đông, 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 rõ ràng tiếng bước chân để cho Chu Siêu trong nháy mắt thanh tỉnh. Là Lý Khuynh Diễm, nhất định Lý Khuynh Diễm, là nàng trở về. Chu Siêu tựa như cuối cùng dâng lên một tia hy vọng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại môn vị trí. Kéo kẹt, cửa phòng từ từ mở ra, một cái tuấn giật thiếu niên dần dần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, thiếu niên này hình dáng rõ ràng dứt khoát, sáng tối đan xen quang ảnh để cho hắn ngũ quan càng thêm lập thể. Cái kia một đôi tinh hà lưu chuyển trong đôi mắt, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí, đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, có không đếm xỉa tới sắc bén cảm giác, nhưng khỏe miệng lại mang theo một tia tà ác mỉm cười. Bước chân hắn rơi xuống, đông một tiếng lần nữa truyền đến. Chu Siêu hầu kết bỗng nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái, vừa rồi cái kia còn treo ở cổ họng hy vọng, bây giờ ầm vang phá toái. Không, không phải Lý Khuynh Diễm, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn căng giọng hét lớn, liền bọn hắn lần này đến đây đuổi giết mục tiêu, Tân Nghiệm đều trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Nha giống, ngay cả ta đều nhận không ra, xem ra ngươi cái đội trưởng này nên được chẳng ra sao cả nha. Dù sao đồng đội của ngươi có thể nhận ra ta tới. Tân Nghiệm ánh mắt bên trong mang theo tí tí sắc ý, phải biết người trước mắt này mới là Chu gia bản gia người. Phía trước hắn giết cái kia vài tên giác tỉnh giả bất quá là Chu gia nuôi giác tỉnh giả, nói trắng ra là chính là Chu gia một con chó. Cũng chỉ có trước mắt cái này chân chính Chu gia người, mới khiến cho Tần Niệm có loại ngứa tay khó nhịn muốn ngược sát xúc động. Chu Siêu nghe vậy, ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Hắn không thể tin chỉ hướng Tần Niệm, Tần Niệm là ngươi, đội viên của ta đều là ngươi giết. Vậy làm sao có thể, ngươi đừng nghĩ chọc giận ta, còn không đem phía sau ngươi vương gia cao thủ kêu đi ra. Tần Niệm khỏe miệng toát ra, hài hước yếu ớt nói, xem ra Chu Siêu đội trưởng còn chưa tin. Vậy bây giờ lại như thế nào đâu? Tiếng nói rơi xuống, thời không hộp tên tại một vòng trong quang hoa hiện lên. Chu Thái chỉ thấy từng nhánh quen thuộc sao băng tiễn từ trong bay ra, vây quanh đem quanh hắn ở thật. Thật là ngươi. Hắn sớm đã tại vài tên đội viên trên thân gặp qua loại này phát ra ánh sao mũi tên. Không thể nghi ngờ, cái kia săn giết hắn tiểu đội người chính là trước mắt Tần Niệm. Tần Niệm, ai cho ngươi cầu đàn? Ta Chu gia người cũng ngươi dám giết? Chu Siêu nhìn chằm chằm Tần Niệm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Bọn hắn tiểu đội vốn là đến tìm kiếm truy sát Tần Niệm, không ngờ rằng truy sát không thành, bị đối phương đem đội viên mình dần dần săn giết. Tần Niệm nghe loại này nhân vật phản diện yêu nhất nói vô não lời nói, lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, ta nên nói ngươi là não tàn đâu, vẫn là bại não. Đã ngươi Chu gia đều phải truy sát ta, vậy ta tự nhiên muốn cho ngươi Chu gia dâng lên một điểm đáp lễ. Thực sự là đầu đồ con lợn, không biết ngươi là cây gân nào dựng sai mới có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nghe Tần Niệm tiếng giễu cợt, Chu Siêu cũng lại áp chế không nổi lửa giận của mình. nâng cao trong tay đại kiếm hướng Tần Niệm chém tới. Trên thân kiếm lập tức từ hỏa diễm ngưng tụ ra một thanh lớn hơn một phần hình kiếm hư ảnh, đem hắn bọc lại lấy cùng nhau chém xuống. Đây cũng là Chu Siêu thuộc tính hóa hình, là từ sức mạnh thuộc tính cùng hỏa diễm cùng ngưng kết mà thành. Chém xuống một kiếm, mang theo cùng dã vô cùng sức mạnh cùng nhiệt độ cao, khiến cho trong phòng không khí đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Nhưng mà Tần Niệm lần này lại tại sao băng trên tên thêm thổ chi lực, bắn ra ngoài. Đại kiếm đang cùng từng đạo mũi tên va chạm ở giữa, mặc dù đem hắn chặt đứt đánh nát, nhưng đại kiếm cũng bị lần lượt thật cao đẩy lui bắn lên. Thẳng đến cuối cùng, Chu Siêu cả người đều nắm đại kiếm đều lùi lại đến bên cửa sổ mới miễn cưỡng dừng bước lại. Chu Siêu chỉ cảm thấy gan bàn tay mình nứt ra, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến mức run lên. Chỉ kém điểm, liền tại khó khăn nắm chặt đại kiếm. Tần Niệm, ta thừa nhận, là ta Chu gia xem nhẹ ngươi, nhưng dù là như thế hôm nay ta muốn ngươi chết không nơi tang thân. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra lửa nóng hừng hực. Liệt hỏa phần thiên trảm. Chương 155, Đoàn Diệt Chu Siêu tiểu đội chương 155, Đoàn Diệt Chu Siêu tiểu đội đại kiếm hư ảnh lấy 180 độ chém ngang mà ra, liệt diễm không bao lâu mà có, sóng lửa vô căn cứ mà sinh, hướng về Tần Niệm lăn lộn đánh tới. Nhiệt độ trong phòng chợt mà thăng, như muốn hỏa tan hết thảy, phần thiên trừ hải. Tần Niệm cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực, đây là dù là đối mặt Ám Nguyên biết quỷ đội, đều không cảm nhận được qua, lần thứ nhất để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đây chính là thuộc tính hóa hình phối hợp kỹ năng uy lực. Hắn sát mặt động dung, trở nên ngưng trọng dị thường. Ha ha ha, đi chết đi Tần Niệm. Tại Chu Siêu trong lúc cười to, liệt diễm đã phốc đến Tần Niệm trước người. Liền cái này nguy cơ sớm tối lúc, Tần Niệm nửa người trên đột nhiên ngã về phía sau, cùng mặt đất tạo thành song song. Một cái tấm sắt cầu, miễn cưỡng để cho hỏa diễm chạm kích từ chính mình chóp mũi xẹt qua, chém về phía sau lưng. Ầm ầm. Gian phòng bốn phía vách tường trong nháy mắt bị chém ra một đạo 30cm vuông vết cắt, phía trên gạch đá đều biến thành màu đỏ thắm, mềm hóa xuống, giống như là từ trong nham tương chảy ra. Tần Niệm lên thân trông thấy sau lưng cảnh tượng, không khỏi âm thầm kinh hô. Nguy hiểm thật. May mà ta phản ứng nhanh, bằng không một kiếm này tất nhiên nướng thành lợn sữa. Hắn chấn định tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Siêu. Chỉ là này lại Chu Siêu chống lên cự kiếm, hô hấp có chút gấp gáp rút, xem ra mệt mỏi không nhẹ. Lúc trước hắn một đường chạy như điên lại là tìm đồng đội, lại là chạy về nơi đây, sau khi trở về không chỉ có không có nghỉ ngơi còn điên cuồng tùy tiện công kích tiêu hao thể lực. Bây giờ một kiếm này liệt hỏa phần thiên trạng càng là tam chuyển sau kỹ năng, hao phí đại lượng thể lực, để cho Chu Siêu cũng có chút mỏi mệt đứng lên, thực sự là coi thường tam chuyển giác tỉnh giả, không nghĩ tới cái này Chu Siêu lợi hại như thế. Tân Niệm không còn dám quá chủ quan, thao túng số lớn sao băng tiện hướng hắn bắn tới. Nhưng mà hỗn tạp tại trong số lớn mũi tên, lại có một cây giống như châm cực nhỏ mũi tên giấu ở trong đó. Chính là Tần Niệm lợi dụng khí hình vô định thu nhỏ sao băng tiễn. Chu Siêu đối mặt Tần Niệm tiến công cũng không dám sơ suất, dù sao mình đội viên đều chết tại đối phương trong tay. Hắn nâng lên hỏa diễm cử kiếm không ngừng chém ra, trong lúc đó còn thỉnh thoảng phối hợp thêm nhất chuyển kỹ năng, tam liên trạm, khai sơn kích, viên vũ trạm các loại. Đem tự thân chung quanh mũi tên một cái không sót hoàn toàn chém vỡ, tựa như một cái thùng sắt, không lộ mảy may sơ hở. Tần Niệm, chỉ bằng ngươi thực lực này cũng nghĩ giết ta. Chu Siêu mặc dù trong miệng nói khinh thường, nhưng trong lòng cũng không phải suy nghĩ như vậy. Tiểu tử này không phải vừa mới nhị chuyển sao, nhưng thực lực này hoàn toàn không giống, thực sự là gặp quỷ. Tần Niệm mỗi một tiễn đều thế đại lực trầm, hơn nữa cái kia xạ tốc càng là khoa trường, so với đại bộ phận tam chuyển cùng tiễn thủ bắn ra mũi tên, còn nhanh hơn rất nhiều. Để cho Chu Siêu khiếp sợ là, Tần Niệm những mũi tên này bên trên còn kèm theo đủ loại nguyên tố chi lực, đơn giản khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù Chu Siêu bằng vào thuộc tính hóa hình có thể không sợ những mũi tên kia mũi tên, nhưng Tần Niệm tốc độ công kích quá nhanh, hơn nữa những mũi tên này phảng phất có con mắt đồng dạng, dù là hắn tránh thoát, cũng biết thay đổi phương hướng tiếp tục phóng tới, không chết không thôi. Cái này khiến Chu Siêu một mực không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động đi phòng ngự, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có vô tận lúc. Cuối cùng tại một cái nào đó trong nháy mắt bị Tần Niệm bắt được sơ hở của hắn. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Tần Niệm ánh mắt ngưng lại, cái kia giấu ở trong vô số mũi tên nhỏ, đột nhiên một hồi lấp lóe, vượt qua cùng Chu Siêu ở giữa không gian. Mũi tên nhỏ cứ như vậy, tại Chu Siêu không phản ứng chút nào lúc bắn vào ngực của hắn. Nhưng không biết Chu Siêu kẻ này là xuyên qua cái gì đổ phòng ngự, mũi tên nhỏ chỉ không có vào lồng ngực một nửa, còn lưu lại một nửa xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Lần này để cho Chu Siêu cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỉ thiếu một chút, cứ như vậy một điểm, mũi tên nhỏ liền có thể đâm thủng trái tim của hắn. Giống như cùng tử thần gặp thoáng qua giống như, cảm thấy một trận hoảng sợ. Ai? Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể giết chết hàng này. Tân Niệm mười phần tiếc hận thở dài, công kích chi thế cũng theo đó dừng lại. Lúc này Chu Siêu cảm giác chính mình nhanh mệt đến hư thoát, hắn vội vàng móc ra mấy bình dược thể, rót vào trong miệng. Theo dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, thể lực của hắn cùng chảy ra tất cả bắt đầu khôi phục. Tân Niệm, vừa mới đó là ngươi duy nhất cơ hội giết chết ta, bây giờ ngươi đừng nghĩ ta cho ngươi thêm cơ hội, kế tiếp thì nhìn ta như thế nào đem ngươi điểm điểm chém vỡ a. Khôi phục như cũ, Chu Siêu cảm giác chính mình lại có thể bắt đầu ở cái kia tất tất lại lại. Cái này khiến Tân Niệm có chút nghe không vô, đơn giản giống như con rồi giống như ông tác hưởng. Ai nói cho ngươi không có cơ hội? Ngươi bây giờ mệnh chẳng phải nắm ở trong tay của ta? Tần Niệm nhàn nhạt liếc qua Chu Siêu, giống như là tại nói ra một sự thật giống như bình tĩnh mà chậm chạp. Phóng nghe mã cầu thí, mạng của lão tử sẽ bị ngươi trưởng lời nói vừa mới nói đến một nửa. Chu Siêu tựa như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước ngực cái kia cực kỳ ngắn nhỏ mũi tên. Hắn lúc này liền nghĩ đưa tay đem hắn nổ, nhưng bên tai lại truyền đến Tần Niệm tiếng giễu cợt. Xem ra ngươi cũng còn không tính thái buồn yêu. Khí hình vô định, biến lớn trong nháy mắt, Chu Siêu trên lồng ngực cái kia mũi tên nhỏ liền phóng đại đến một em mở chi dài, chớp mắt đem trái tim của hắn xuyên qua, xuyên thấu qua sau lưng, phá thể mà ra. A Chu Siêu kêu thảm một tiếng sau, liền ngã xoay xuống. Trên mặt hắn còn lưu lại cái kia một tia cảm xúc hoảng sợ. Cái thứ năm, Tân Niệm nhàn nhạt mắt liếc Chu Siêu thi thể, tại đem chiến lợi phẩm sau khi thu cất, liền quay người rời đi. Chỉ để lại hai cỗ thi thể tại trong hỏa hoạn, cùng phong ốc cùng một chỗ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến nước này Chu Siêu năm người tiểu đội đoàn diệt. Tân Niệm tại rời đi phó bản phía trước, cho Hàn Mạt Mạt ba người phát cái tin tức sau bước vào phó bản vòng xoáy, biến mất ở ô nhiễm thất lạc chi thành. Niệm ca thế mà thật tiêu diệt Chu gia tiểu đội tất cả mọi người, đơn giản chính là ta thần tượng. Nô Lương nhận được tin tức thứ trong lúc nhất thời, liền nhảy. Thuận thế lấy ra mịp rộ phồn liền chuẩn bị tới một bài hát vang trợ trợ hứng, có thể không ngờ rằng sau lưng đột nhiên đạp tới một đầu đùi ngọc, đem hắn đá bay ra ngoài hung hăng khảm nạm ở trên tường, một lát sau mới trở xuống. Bây giờ Tần Niệm không tại, ngươi nếu là hấp dẫn tới quái vật, ta trước tiên đem ngươi nhét vào quái vật trong miệng. Hạ Như uy hiếp ngữ truyền đến, dọa đến Nô Lương toàn thân một cái giật mình. Đối với a, Niệm ca không tại, ta như thế nào quên chuyện này? Nô Lương gãi đầu mình lúng túng nở nụ cười. Sau đó ba người cũng nhao nhao dành thời gian rời đi, để tránh gặp lại hỗn loạn sắp tối. Thằng đến rời đi phó bản, ba người đều cảm giác ở đây mấy ngày giống như là đang nằm mơ, nhìn xem trông thấy trong hành trang hơn mấy trăm viên huyết nguyệt tinh hoa là như vậy không chân thực. Kế tiếp ba người đều có thể tiến hành nhị chuyển nghi thức, để cho chính mình thực lực đại đại để thăng. Đáng tiếc lúc đến năm người, bây giờ lại chỉ còn lại ba người mà về. Tân Niệm rời đi phó bản sau, vẫn như cũ bằng vào lấy không thiền thuẫn bộ ảnh nhanh chóng hướng Long Hạ học phủ mà đi. Lần này hắn thuận lợi thông qua được kinh đô vào thành kiểm tra, cũng không bị Chu gia người phát hiện. Hoa không đến nửa giờ liền đã đi tới học phủ trước cửa. Nhìn xem cửa quen thuộc, Tân Niệm ngẩng đầu mà bước đi vào. Chương 156, Giáo Hoa bảng chương 156, Giáo Hoa bảng Tân Niệm vừa đi tại học phủ bên trong, một bên quan sát chúng quanh kiến trúc cùng hoàn cảnh, thỉnh thoảng còn có một số học sinh cùng hắn gặp thoáng qua. Mới vừa vào Long Hạ học phủ lúc liền gặp phải Chu gia sự tình, về sau cũng liền lên một ngày khóa, liền một đầu đâm vào trong phó bản. Để cho hắn đối với Long Hạ học phủ vẫn là như cũ xa lạ như vậy, nhất định phải nói quen thuộc, cái kia cũng chỉ có phòng ngủ cùng nhà ăn. Đi không đến chỉ trong chốc lát, liền phát hiện phía trước bị một đám học sinh vây quanh, còn giống như thật náo nhiệt. Tân Niệm lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị đốt lên, đâm thẳng đầu vào. Bằng vào hơn người sức mạnh thuộc tính, hắn như cái mã phu, đẩy ra phía trước nhất. Thì ra tại trên một khối công nhân bày tỏ bài, đang phân phát một tấm sân trường thông chi. Nhìn qua, đơn giản tới nói chính là khai giảng đã có một tuần, trường học ngày mai đem cử hành lễ khai giảng. Không thiếu học sinh ở chung quanh nghị luận lên, trong đó có tân sinh cũng có một chút lao sinh. Tại trong Long Hạ học phủ không hề giống kiếp trước, chia làm đại nhất đại nhị các loại niên cấp, mà là dựa theo thực lực cảnh giới tới phân chia. Ngoại trừ nhập trường năm thứ nhất, sau đó hàng năm cuối năm đều biết một lần nữa phân phối niên cấp. Theo thứ tự là 30 cấp trở xuống sơ giai niên cấp, 30 đến 59 cấp trung giai niên cấp, cùng với 60 cấp trở lên cao giai niên cấp. Khi học sinh đến 65 cấp sau liền có thể xin tốt nghiệp. Long Hạ học phủ việc học lấy 5 năm vì kỳ hạn, nếu 5 năm sau còn không có đột phá tới 65 cấp, vậy không tốt ý tứ, học phủ chỉ có thể đem hắn quên lui. Thời gian này nhìn như rất dài, nhưng muốn làm đến cũng không dễ dàng. Phải biết 65 cấp tam chuyển giác tỉnh giả đã coi như là đại hạ bên trong trụ cột bước vàng, nhưng 5 năm sau, những học sinh này đều mới 23 tuổi còn chừng. So với những cái kia thông thường giác tỉnh giả có khác nhau một trời một vực, giống như Chu Siêu bọn hắn cơ bản đều là 40 tuổi trên dưới trung nhân nhân. Đây vẫn là dưới tình huống có gia tộc ủng hộ, nếu là những người bình thường kia, đừng nói là đến 60 cấp tam chuyển, nhị chuyển cũng đã là bọn hắn đời này điểm kết thúc. Phổ thông giác tỉnh giả ở thế giới trong phó bản tử vong tỷ lệ cực cao, rất khó có người có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 59 cấp đầy kinh nghiệm. Bọn hắn muốn thăng cấp nhanh, vậy sẽ phải đi săn giết cùng tự thân đẳng cấp phối hợp quái vật. Nhưng phổ thông thức tỉnh vô luận tại chức nghiệp, khí linh, kỹ năng thượng độ rất không có khả năng có ưu thế, chiến pháp càng là bọn hắn khó mà tiếp xúc đồ vật. Tại nhiều loại chế ước phía dưới, một cái năm người tiểu đội một ngày cũng săn giết không được bao nhiêu quái vật, kinh nghiệm còn muốn bị đánh bác, dẫn đến tốc độ lên cấp chậm như ốc sên. Cho dù là bọn họ may mắn đến chuyển chức cánh cửa, nhưng chính là nhị chuyển nghi thức 500 vạn cũng làm cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp, kia liền càng khỏi phải nói tam chuyển nghi thức. Bọn hắn những thứ này phổ thông giác tỉnh giả, nhiều khi săn giết quái vật đều không phải là vì thăng cấp, mà là vì không ngừng tích lũy tài nguyên, tiền tài, chờ mình có một ngày đến chuyển chức cánh cửa lúc có thể thành công chuyển chức. Người không nhìn, liền Hàn Mạt Mạt các nàng những thứ này phổ thông giác tỉnh giả bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng đều vì chuyển chức cảm thấy phiền não. Các người nghe nói không? Giới này tân sinh bên trong nhưng xuất hiện mấy cái xinh đẹp học muội, đều tiến vào giáo hoa trong bảng. Có thật không? Các nàng cũng là ai vậy? Xếp tới giáo hoa bảng từ mấy? Hai cái lao sinh tại bên cạnh Tần Niệm mặt mày hớn hở hàn huyên. Vừa nghe thấy giáo hoa bảng, Tần Niệm hàng ngày vội vàng dựng thẳng lên lỗ tai của mình nghe lén. Ta nghe nói giới này tân sinh bên trong có 4 tên nữ sinh tiến nhập giáo hoa bảng, các nàng giống như gọi Tô Linh Nguyệt, Si Mị, Tôn Nho Nhỏ, Mục Thanh Thu. Cơ mờ nở. Nhiều như vậy, những năm qua có thể có một người tiến vào giáo hoa bảng thế là tốt rồi. Đúng vậy a. Hơn nữa các nàng xếp hạng đều không thấp. Cái này nói chuyện nam sinh trông thấy người chung quanh đều bị hấp dẫn tới, còn cố ý dừng lại phút chốc, câu lên người khẩu vị. Ngươi ngược lại là nói a. Lại nói một nửa, nhu nhu biến ngắn. Chính là, huynh đệ ngươi nhanh mau nói một chút. Ở chung quanh người dưới sự thúc giục, tên này lao sinh mới một bộ kiêu ngạo lên tiếng lần nữa. Năm nay nhưng rất khó lượng, trong cái này trong 4 tên học muội, có 2 người tiến nhập xếp hạng thứ 3. Trong đó gọi Tô Linh Nguyệt tên này học muội bị xếp hạng thứ 2, nghe nói nàng khuôn mặt dường như thiên sứ mỹ lệ thánh khiết, hơn nữa còn có một đôi không có gì sánh kịp đôi chân dài. Si Mị học muội cũng là xếp hàng đệ tam, nói là cùng Tô Linh Nguyệt học muội tương xứng cũng không đủ. Nàng có một đầu như thác nước tóc dài, tinh xảo trên mặt trái xoan ánh mắt vũ mị câu người, kèm theo mị hoặc thuộc tính. Tô Nho nhỏ học muội xếp hạng đệ ngũ, nàng mặc dù thứ tự hơi thấp, vẫn như trước không phải thường nhân có thể so sánh. Có một thân chặt chẽ mỹ lệ dáng người, phối hợp màu lúa mì làn da, cùng cái kia A4 eo thon cũng có khác một hương vị. Đến nỗi Mục Thanh Thu học muội xếp hàng đệ bát, nàng thuộc về thanh lãnh hình mỹ nữ, khỏe mắt có khoảng nước mắt nốt rồi, khuôn mặt cũng là thỏa đáng đỉnh cấp, nhìn xem để cho người ta cực kỳ có chinh phục dù. Nghe xong một hồi Tần Niệm liền đã mất đi hứng thú, vốn cho rằng có thể nghe thấy xinh đẹp học tỷ nào biết được nhưng đều là bên cạnh mình người. Hắn thất lạc lần nữa xuyên qua đám người, hướng về chính mình phương hướng biệt thự đi đến. Đi về trên đường, Tần Niệm tiện tay phát cái tin cho Tô Linh Nguyệt, nói cho nàng mình đã tiến vào học phủ, đang chuẩn bị trở về biệt thự. Tin tức vừa phát ra, liền lập tức thu đến lập tức trở lại. Tô Linh Nguyệt, tốt, ta tại phòng ngủ chờ ngươi. Chờ mong gì gờ. Khi Tần Niệm mới vừa tiến vào biệt thự chỉ nghe thấy một hồi lạch cạch. Lạch cạch, tiếng bước chân nhanh chóng từ trên lầu truyền đến. Theo tiếng bước chân đi tới nơi thang lầu, Tần Niệm liền nhìn thấy Tô Linh Nguyệt người mặc áo ngủ màu hồng xuất hiện tại trong mắt, trên áo ngủ còn có từng cái khả ái gấu nhỏ. Dưới chân là một đôi phim hoạt hình dép lê, đang phát ra lạch cạch. Lạch cạch, âm thanh. Tô Linh Nguyệt lúc này mái tóc tùy ý xóa tại trên hai vai, nhìn xem có một loại ở nhà vương lòng cảm giác. Tiểu Niệm Niệm, ngươi xem như trở về. Tô Linh Nguyệt vừa thấy được Tần Niệm, liền mặt lộ vẻ đủ cười, cười tươi rói mở miệng hô. Ân. Trở về Linh Nguyệt. Tần Niệm thấy thế cũng trở về lấy mỉm cười, cả người đều vương lòng cảnh giác. Ngay tại Tô Linh Nguyệt chạy đến bên người một khắc này, một cái để cho Tần Niệm không có nghĩ tới ác ma chi chảo trong nháy mắt nổ ra, một cái nắm chặt tại lỗ thai của hắn phía trên. Cái kia tốc độ xuất thủ, Tần Niệm cảm giác so với mình cái này 1000 tốc độ công kích còn nhanh hơn một kia. Tô Linh Nguyệt ngón tay tại Tần Niệm trên lỗ thai nhẹ nhàng xoa bóp một cái, lập tức để cho Tần Niệm lưng phát lạnh. Tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu nhất sợ hãi trong nháy mắt đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy Tô Linh Nguyệt bây giờ trở nên so với cái kia hỗn loạn sát tối cùng tam chuyển giác tỉnh giả còn muốn đáng sợ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bất quá ngươi còn biết trở về. Ngươi có biết hay không, Tô Linh Nguyệt mỉm cười biểu lộ đột nhiên biến đổi, cái kia Tần Niệm quen thuộc thiếu nữ không thay đổi chút nào, mở ra dài rằng giặc tư tưởng giáo dục. Tần Niệm này lại đột nhiên nghĩ tới phía trước những học sinh cũ kia chút miêu tả. Thân mẹ nó, mỹ lệ thanh khiết. Ta muốn khiếu lại, ta muốn tố cáo, miêu tả cùng thực tế không đối với bạn. 315 tố cáo điện thoại là bao nhiêu? Đây chính là một cái tinh khiết tiểu ác ma được không? Tại trong Tần Niệm tiếng kêu thê thảm, hai người tiến nhập Tần Niệm trong phòng. Chương 157, si mị kinh khủng như vậy, chương 157. Si mị kinh khủng như vậy tại Tần Niệm sinh động như thật miêu tả phía dưới, Tô Linh Nguyệt cũng biết hắn mấy ngày qua chứng kiến hết thảy. Linh Nguyệt rồi, đây là mang cho ngươi lễ vật. Tần Niệm từ không gian trong hành trang lấy ra một đống huyết nguyệt tinh hoa đặt ở trước mặt Tô Linh Nguyệt, ở đây có thể khoảng chừng 2000 quả. Phải biết mấy ngày nay xuống Tần Niệm hết thảy cũng liền thu được 5400 quả, hắn chuẩn bị lưu lại 3000 quả tự sử dụng, lại cho Si mị 400 quả để bày tỏ cảm tạ. Mặc dù không dùng đối phương cho hắc sắc cổ, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn là phải có, biết làm người mới có thể đứng ổn. Hoa, nhiều huyết nguyệt tinh như vậy hoa. Cái này có thể ước chừng có thể để thăng 200 điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Tô Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Tần Niệm, không nghĩ tới Tần Niệm duy nhất một lần cho mình nhiều như vậy. Đây thật là đại lễ, so với chính mình trước đó cho Tần Niệm những kỹ năng kia sách giá trị tới nói, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tiểu Niệm Niệm, nhiều lắm, chính ngươi lưu chút. Tô Linh Nguyệt cho là Tần Niệm toàn bộ đều cho chính mình, trong mắt dâng lên một chút xíu xúc động. Yên tâm, ca còn nhiều nữa. Ngươi liền hảo hảo nhận lấy tăng cao thực lực. Tần Niệm vừa nói vừa móc ra một đống đặt ở trước mặt, Tô Linh Nguyệt thấy thế, lúc này mới yên tâm nhận lấy. Cũng đúng. Tiểu Niệm Niệm tình ngươi bản đồ kia pháo cày quái hiệu suất chính là cao. Thật âm mộ ngươi, ngươi nhưng không biết, mấy ngày gần đây nhất chúng ta thăng cấp có nhiều khổ cực. Tô Linh Nguyệt cũng bắt đầu đối với Tần Niệm nói lên các nàng mấy ngày gần đây tình trạng. Không có Tần Niệm cái này quái bức, các nàng tuy nói cày quái cũng không chậm, so sánh với các giác tỉnh giả tới nói có thể nói là thần tốc. Phòng ngự có cố thừa phòng, tấn công ngay mặt có tôn nho nhỏ, bộ phát bổ đao có mặt túc, viễn trình thu phát có mục thanh thu, tăng thêm Tô Linh Nguyệt có thể mãi có thể thu phát, có thể nói cái tiểu đội này mười phần toàn diện cùng cứng hãn. Đến nỗi Si Mị mấy ngày nay cũng không có cùng mấy người tổ đội, mà là nghe nói đi cái nào đó tràn đầy độc vật phó bản. Hai người hàn huyên rất lâu, nhìn thấy sắc trời đã tối, Tô Linh Nguyệt mới lên lầu rời đi. Trước khi đi nàng cùng Tần Niệm ước định cẩn thận, sáng sớm ngày mai liền đi chuyển trước, sau đó lại chạy về Long Hạ học phụ tham gia lễ khai giảng. Tần Niệm đem 400 khỏa huyết nguyệt tinh hoa trang hảo, an tính đặt ở Si Mị trước cửa, cho nàng phát cái tin tức, liền sớm tiếp đi. Lúc này, tại một cái tên là Vạn Độc Cốc thế giới trong phó bản, Si Mị sắc mặt nghiêm chỉnh băng hàn nhìn cách đó không xa một bộ toàn thân biến thành màu đen nát giữa thi thể. Ta chọn chúng nam nhân, cũng là các ngươi một cái nho nhỏ Chu gia dám đi đục vào. Sau này Chu gia người ta gặp một cái giết một cái. Si Mị bây giờ hoàn toàn không có cái kia đơn thuần ngốc manh dáng vẻ, ngược lại như một vị vũ mị tuyệt thế nữ đế, chỉ là cái kia đáng sợ sát khí đem nàng cái kia cô vũ mị hoàn toàn che lấp. Tiểu tử trở về. Theo Si Mị rét lạnh lời nói, một đầu đầy người như thủy tinh tím con giết, từ cái kia Chu gia người trên thi thể bỏ ra. Nơi nó đi qua tử vận lưu lại, hết thảy chung quanh lấy mắt người tốc độ rõ rệt hư thối. Nhưng mà kỳ lạ nhất là đầu này từ thủy tinh con giết leo đến trên thân Si Mị cũng không có đối với nàng sinh ra bất cứ thương tổn gì, còn từ miệng khí bên trong phun ra một tia tử khí trả lại thiếu nữ. Tử khí theo Si Mị miệng mũi hút vào thể nội, để cho nàng trên da thoáng qua trong nháy mắt cổ phát hình xăm, đảo mắt lại biến mất tại không. Không tệ tiểu tử, thực lực ngươi lại có tiến bộ lớn. Si Mị hướng về phía đầu kia con giết tán dương một phen, để cho hắn vui vẻ không ngừng vũ động những cái kia sắc bén phó đủ, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là bị mẫu thân khích lệ hải tử. Điện thoại một hồi chấn động truyền đến, Si Mị cầm lấy xem xét, cái kia một thân sát khí trong khoảnh khắc trở nên hoàn toàn không có, trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạ. Nha, lại là bạn trai, hắn còn cho ta mang theo lễ vật, thật hảo. Si Mị như cái vui vẻ tiểu bảo bảo, hướng về phía chúng quanh huýt sáo, lớn tiếng hô: Tiểu Hồng, Tam, Tiểu Bạch, Xà, Tiểu Ngân, Bọ Cạp, Tiểu Kim, Con Quốc, Tiểu Hắc, Nhẹ, chúng ta nên về nhà. Nghe thấy Si Mị triệu hoán, toàn bộ vạn độc trong cốc cũng bắt đầu sôi trào lên. Đủ loại độc vật giống như là nhận lấy kinh hãi chạy trốn tứ phía, trong đó có to bằng móng tay hỏa độc con kiến, cũng có dài hơn nửa mét kịch độc manh thú. Nhưng bọn chúng không có một cái nào dám quay đầu, chỉ lo lẹn lút chạy trốn. Đang đợi mấy phút sau, Si Mị mấy cái tiểu khả ái liền từ tứ phía xuất hiện trong tầm mắt. Những cái kia chạy chậm độc trùng độc vật, phàm là bị mấy cái tiểu khả ái tới gần liền ngay tại chỗ mất đi sinh mệnh, tử tướng đều cực kỳ thê thảm. Có đầy người mọc đầy hỏa pháo toàn thân đỏ bừng, có dưới da không ngừng có sinh vật núp đích, đau đến lăn lộn đầy đất liên tục gào rít, có da dâng lên khói đen không ngừng bị ăn mòn hầu như không còn, còn có ở bề ngoài nhìn không có chút nào thương thế, lại không hiểu dừng lại di động thân thể, vô thanh vô tức ở giữa đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hơn nữa những thứ này chết đi độc vật còn có cực mạnh truyền nhiễm tính chất, không đến phút chốc thời gian liền tạo thành diện tích lớn tử vong. Nhìn thấy chính mình các tiểu khả ái nhao nhao trở về, Si Mị chậm rãi ngồi xuống, để bọn chúng đều bỏ lại trên người mình giấu tại các nơi. Lúc này chỉ nhìn thấy nàng bị ngũ thải hơi khói bao phủ toàn thân, sau đó một ngụm đem hắn toàn bộ nuốt vào. Lần này Si Mị bên ngoài thân thể hình xăm lần nữa hiện hình, trở nên so trước đó càng thêm phức tạp huyền ảo. Đợi cho hình xăm biến mất, Si Mị hài lòng duỗi lưng một cái kia có lồi có lõm dáng người lộ ra là chói mắt như thế. Cuối cùng 29 cấp mát ẹp rồi, ngày mai liền đi chuyển chức, chớ để cho bạn trai bỏ rơi trên lệnh. Si Mị vui vẻ tự nói hướng Long Hạ học phủ trở lại. Nhưng mà cái này vạn độc trong cốc nhưng lưu lại Chu gia 10 tên tam chuyển thức tỉnh thi thể. Bởi vậy có thể thấy được Si Mị đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù ở chính diện tiến công bên trên, nàng xa xa không phải tam chuyển giác tỉnh giả đối thủ. Nhưng như thế hạ cổ hạ độc, dù là tam chuyển giác tỉnh giả cũng có thể tại trong lúc bất chi bất giác bị độc thủ. Nếu là đây hết thảy bị Tần Nhược biết, hắn chỉ sợ về sau nhìn thấy đơn này thuần muội tử đều phải nằm rạp trên mặt đất, hô to một tiếng, "Mị tỷ, ta muốn ăn cá." Si Mị bản lĩnh này, nếu là gác qua kiếp trước, đó chính là thỏa đáng di động bản, trung cực vũ khí sinh hóa. Đặt cái nào phong thành? Đặt cái nào thành tử thành. Thẳng đến sau nửa đêm, Si Mị mới về đến trong biệt thự, nàng cầm tới huyết nguyệt tinh hoa sau vốn muốn đi cảm tạ Tần Nghiệm. Có thể thấy được đối phương trong gian phòng sớm đã tắt đèn, liền bỏ đi ý nghĩ này. Không thể làm gì khác hơn là trở lại trong gian phòng của mình ôm nàng những cái kia tiểu khả ái, lòng tràn đầy hạnh phúc thiết đi. Một đêm này, nàng trong mộng gặp được Tần Nghiệm. Tại Nhật Nguyệt Trung xem phía dưới, hai người tại trong đủ loại độc vật tiểu khả ái vây quanh kết làm phu thê. Sau đó thời kỳ, độc vật làm bạn, vân nhàn phương ngoại, tiêu giao tại thủy tú tha hương. Nguyệt treo trên cao, luồng gió mát thổi qua kinh đô màn đêm. Một đêm này lộ ra là như thế an bình an lành, nhà nhà đốt đèn dần dần dập tắt. Theo một tia sơ dương tia sáng vẩy xuống đại địa, nên đón một ngày hoàn toàn mới. Đông, đông, đông. Đang lúc Tần Niệm đang ngủ say lúc, một tràng tiếng gõ cửa đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tới, tới. Vừa sáng sớm chính là ai vậy? Tần Niệm trong mơ mơ màng màng mang theo đốt lên sảng khí, đem cửa phòng mở ra. Lọt vào trong tầm mắt người để cho hắn buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn vua hót một cái mới nhớ tới. Hôm nay hắn còn muốn bồi Tô Linh Nguyệt đi tiến hành nhị chuyển nghi thức. Quả nhiên, một giây sau hắn liền nghe cửa ra vào người mang theo sát khí âm thanh truyền đến. "Tiểu Niệm, Niệm, ngươi như thế nào mới rời giường a? Có phải hay không quên đi hôm nay chúng ta còn có chuyện gì?" Chương 158, Tô Linh Nguyệt nhị chuyển chương 158, Tô Linh Nguyệt nhị chuyển Tần Niệm tựa như một cái thỏ khôn, phịch một tiếng đóng cửa phòng, để cho Tô Linh Nguyệt ăn một cái mũi cho. Chỉ nghe thấy trong phòng lốp ba lốp bút một hồi băng động, không đến một phút thời gian, Tần Niệm liền rửa mặt hoàn tất mặc quần áo tử tế lần nữa mở cửa phòng. Hàng này trên mặt còn hiện ra nụ cười xu định. "Linh Nguyệt, đi thôi, cùng ngươi đi chuyển chức." Nhìn xem tiểu Niệm Niệm hàng này, Tô Linh Nguyệt một mặt im lặng. Hắn có thể nhớ kỹ cái gì, tính toán, suy nghĩ chuyển chức quan trọng, lúc này mới tha Tần Niệm một cái mạng chó. Hai người cứ như vậy nên ngang đi ra Long Hạ học phủ, hướng về kinh đô chuyển chức điện đường mà đi. Vậy mà lúc này Chu gia người đều còn tại mỗi trong phó bản tìm thân ảnh của hắn, đồng thời không có thám tử phát hiện Tần Niệm. Khi Tần Niệm hai người tới chuyển chức điện đường, vẫn là quen thuộc trình tự. Giao trả tiền sau, liền bị nhân viên công tác mang vào một gian chuyển chức gian phòng, ở giữa vẫn như cũ đứng thẳng lấy một khối chuyển chức bia đá, phức tạp trận văn giao thoa tại trong cả căn phòng. "Tiểu Niệm Niệm, ta đi." Tô Linh Nguyệt nói liền chuẩn bị tiến lên tiến đi thức tỉnh, nhưng vậy mà lại bị Tần Niệm gọi lại. "Linh Nguyệt, ngươi chờ chút." "Làm sao rồi? Ngươi có nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh của sao?" Nghe Tần Niệm lời này, Tô Linh Nguyệt ánh mắt trở nên có chút đảm đạm. "Còn không có." Nhưng lập tức liền cũng thoải mái, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. "Cái này không việc gì, chỉ cần có thể thành công nhị chuyển ta vẫn như cũ có thể thu được tăng lên cực lớn. Nghề nghiệp này chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh cuốn thực sự quá khan hiếm, phụ thân đều là ta để cao giá thị trường gấp mấy lần giá cả, vẫn không có tìm được, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào." Nghe vậy Tần Niệm một bộ biểu tình quả nhiên như thế, nhớ ngày đó đại hạ đệ nhất học phủ hiệu trưởng Thạch Lập Đức, ngay từ đầu cũng liền cho Tần Niệm một tấm nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh cuốn, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu khó tìm. Tô Linh Nguyệt phụ thân mặc dù là ma đều đại gia tộc Tô gia chi chủ, thật có chút thời điểm, cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được vật cần. Ngươi có tiền nữa, cũng phải có người vừa vặn tuân gia nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tình quấn, hơn nữa còn nguyện ý bán mới được. Tần Niệm đi lên trước game ái gõ xuống Tô Linh Nguyệt đầu. Lần này để cho Tô Linh Nguyệt trừng lớn hai mắt, đầy trong đầu nghi hoặc. Tạp tích, có người muốn tạo phản phải không? Chẳng lẽ là tầng dưới chốt nhân dân thức tỉnh? Ngay tại nàng còn ở vào ngây người lúc, liền nhìn thấy Tần Niệm lật bàn tay một cái, một tấm nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh quấn xuất hiện trong tay hắn. Linh Nguyệt cầm, ngươi cũng không thể lấy chính mình tiền đồ tương lai nói đùa, một bước kém từng bước kém đạo lý, ngươi không hiểu sao? Ngươi cái này lại so với cái khác thiên tài kém hơn một kia, về sau có thể chính là khác nhau một trời một vực. Tần Niệm tận tình một phen nói, nhưng tiểu niệm niệm tình ngươi hôm qua mới cho ta nhiều như vậy huyết nguyệt tinh hoa, hôm nay lại cho ta nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh quấn, ta cái gì ta lại không muốn ngươi hoàn. Lại nói hai ta thế nhưng là tính mệnh tương liên, nhờ ngươi cường đại lên, cũng có thể để chúng ta hai đều càng thêm an toàn. Không cho ngươi ta có thể cho ai? Nói xong lại gõ gõ Tô Linh Nguyệt cái đầu nhỏ, trong mắt đều là cương triều chi sắc. Nghe xong Tần Niệm lời này, Tô Linh Nguyệt lập tức lòng tràn đầy tràn ngập cảm giác hạnh phúc, hai mắt nhìn xem tiểu niệm niệm đều nhanh kéo. Thấy Tần Niệm đều có chút không được tự nhiên. Chuyển chức trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào trong an tĩnh, không khí chung quanh đều có vẻ hơi mờ mờ. Tại yên tĩnh này bầu không khí bên trong, Tô Linh Nguyệt lập tức trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một cỗ màu hồng phân ánh nắng chiều đỏ, cảm giác chính mình gương mặt nóng bỏng. Nàng đội vàng nắm lấy nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh cuốn quay lưng đi. Tiểu Niệm Niệm, đây chính là ngươi nói không cần trả, cái kia bản nữ vương đại nhân sẽ không khách khí. Có vẻ như liền nghĩ tới cái gì, Tô Linh Nguyệt lần nữa xoay đầu lại, thử ra nàng cái kia hai quả răng mèo, hung tợn gõ hướng Tần Niệm chán. Tiểu Niệm Niệm, ngươi lại dám gõ ta đầu, còn nghĩ thí quân đoạt vị không thành? Nói cho ngươi, ta mới là vĩnh viễn lao đại, chỉ có thể ta gõ ngươi. Nhìn xem sắp gõ đến chính mình ngóc tiêm tiêm tay ngọc, Tần Niệm theo bản năng nhắm cặp mắt lại cắn chặt răng. Thầm nghĩ, tiểu ác ma lại muốn thống hạ sát thủ. Nhưng vậy mà, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có chuyển đến, Tô Linh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng méo méo Tần Niệm gương mặt. Xem ở ngươi lần này lên cung cấp có công, bản nữ vương đại nhân tạm tha qua ngươi. Khi Tần Niệm mở hai mắt ra, Tô Linh Nguyệt đã đứng tại thức tỉnh trước tấm bia đá, một đôi trắng nõn như ngọc giấu tay nhỏ ở phía trên bia đá, mở ra nhị chuyển nghi thức giác tỉnh. Tần Niệm cũng im lặng không lên tiếng lui sang một bên, yên tĩnh quan sát. Tô Linh Nguyệt chuyển chức cùng mình trước đây bị không hề có sự khác biệt, nhị chuyển thức tỉnh bia đá cùng trận văn phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa đem hắn bọc lại. Nghề nghiệp chuyên trúc đạo cụ thức tỉnh quấn cũng hóa thành một vệ sáng xông vào Tô Linh Nguyệt bộ ngực bên trong. Đúng lúc này lại đột phát dị biến, một cỗ khổng lồ lực lượng thần thánh từ trong cơ thể của Tô Linh Nguyệt bộc phát ra, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Tương đạo thần bí khó lường nhỉ non âm thanh vô căn cứ băng lên, dường như đang niệm tụng khó mà thông minh thánh thư kinh văn. Kèm theo nhỉ non thanh âm, Tô Linh Nguyệt đỉnh đầu ba tấc chỗ bắt đầu từ từ ngưng tụ ra một cái vương miện bộ dáng. Cái kia vương miện phảng phất là dùng đọc lại nắng sớm cùng thánh huy hỗn hợp mà thành, toàn thân lưu chuyển nhu hòa nhưng không để tiết độc trắng muốt tia sáng, đem quanh mình thần thánh khí tức đều kiểm chế trong đó, tựa như một phương áp xúc thần bí thiên quốc. Mũ miện hình dáng tiểu xảo mà tinh xảo, biên giới là lưu loát hình cung. Tại phía trước trung ương nạm một quả bồ câu trứng lớn nhỏ bạo thạch, toàn thân lộ ra lưu chuyển kim sắc quang văn, phảng phất có vô số nhỏ vụn quang cắt ở trong đó di động, thỉnh thoảng tràn ra mấy sợi vầng sáng, rơi vào mũ miện biên giới tiêu tan. Mà tại chủ bảo thạch hai bên, đối xứng phân bố 7 viên ít hơn chút bảo thạch, đem chủ bảo thạch nâng ở trung ương. Vương miện bên trên còn có thể nhìn thấy rõ ràng điêu khắc thiên sứ đường vân, thiên sứ quỳ gối gật đầu, hai tay vén tại trước ngực, cánh chim tầng tầng lớp lớp thu ở sau lưng, mỗi một cây vũ thân đều biết tích có thể thấy được. Toàn bộ vương miện không có một chút màu tạm, thanh quang ở trên đó lưu chuyển, phối hợp với Tô Linh Nguyệt hôm nay mặc dựng toàn thân áo trắng váy dài, hiển thị rõ thần thánh hai chữ chân ý, nàng bây giờ nhìn xem giống như là thương hại thế gian khó khăn thiên sứ nữ vương, để cho người ta không dám có một tí tiết độc cảm xúc. Thẳng đến sau một lúc lâu, dị tượng mới chậm rãi tiêu tan, lộ ra trong đó thân ảnh. Tô Linh Nguyệt xoay đầu lại, hướng về phía Tần Niệm lộ ra một giọng nói ngọt ngào làm người hài lòng nụ cười. "Tiểu Niệm Niệm, ta thành công." Nàng vui vẻ bước đôi chân dài chạy đến bên cạnh Tần Niệm, chia sẻ lấy chính mình vui vẻ chi tình. Mà ở trong cách hai người không xa trong một phòng khác, cũng trùng hợp có một thiếu nữ đang tiến hành nhị chuyển nghi thức.